bây giờ tôi cứ ôm một cái tháp đó tôi tu cho nó tâm tịnh, tôi được cái gì? Tôi ở trong cái thức tịnh này tôi được cái gì? Nó đâu có được cái gì đâu. Mà trái lại tôi tu tập như vậy để tôi đối trị được cái ác pháp, tôi xả được cái ác pháp đó. Mà cái ác pháp đó nó nằm ở trong trong bốn cái khổ của kiếp người sanh già bệnh chết, có phải không? Mà tôi tu tập cái pháp này để tôi làm cho những cái ác pháp này nó không còn tác động được cái thân tâm tôi nữa, mà tôi gọi là giải thoát, gọi là lập chủ. Bây giờ tôi có đủ những cái pháp này, tôi đẩy đi những trí ngại này rồi thì tôi là giải thoát, tôi có gì đâu, phải không? Tôi có cách thức tôi làm nó được, cho nên tôi là giải thoát. Cách thức tôi như vậy tôi đâu có gì đâu mà khó khăn đâu, cho nên chỉ cần siêng năng siêng tập và siêng tập được và tôi như vậy là đúng với lời Phật dạy, chư ác mà phán chứng hiện thực nào, có phải không? Và đặc thời chúng tôi chỉ cần thì cái phẩm năng thế dự ác không chịu không được gì. Thì như vậy là rõ ràng là mình đã tu tập được những cái này, thì bây giờ mình mới đẩy lui được những chướng ngại trên cơn sóng đạo tâm, thì tức là chánh niệm. Mà chánh niệm nó hoàn chỉnh được thì nó có bãi cái năng lực của giác chi. Từ đó chúng ta mới dùng bãi cái năng lực này mà chúng ta nhập phát định. Cho nên chúng ta nhập tới tứ thiền, chúng ta tự chủ hiện ở, chúng ta làm chủ được. Cho nên chúng ta thực hiện tới tức mạng minh, lậu tỉnh minh. Lậu tỉnh minh là lậu hoặc nó không còn nữa, cái mầm mà tái sanh nó không còn nữa. Cho nên khi chúng ta thực hiện lậu tỉnh minh, trong tăng minh thì nó có túc mạng minh, thi mạng minh và lậu tỉnh minh. Lậu tỉnh minh là cái minh cuối cùng. Cho nên khi đó mà chúng ta dùng cái năng lực của tịnh pháp giới kia, chúng ta dẫn cái tăng của chúng ta vào lậu tỉnh minh, thì chúng ta quán sát, chúng ta thấy là tất cả lậu hoặc chúng ta đều là quá giải ra hết rồi, không còn. Tức là chúng ta biết rõ là mình không còn tái sanh nữa, tức là cái mầm. Tức là cái đám mây nghiệp của các con nó đã quá giải hết, nó không còn một xíu nào nữa. Tức là không còn chút nào. Mà chính mình đã nhìn thấy thật sự bằng cái minh đó, chứ không phải như thầy nói mà các con không thấy. Còn cái này chính bản thân các con tu đến nay các con nhìn thấy. Cái đám mây của các con bây giờ nó không có nữa. Cũng như tại sao mà thầy dịch các con thì thấy đám mây đen bao nhiêu quanh mà các con lại không thấy các con, phải không? Còn thầy lại thấy, mà thầy lại thấy thầy, cái đám mây đen của thầy nó không còn nữa. Tức là lậu tịnh minh. Dùng cái lậu tịnh minh đó mà thấy cái đám mây đen, cái nghiệp của mình nó không còn nữa. Tan biến hết rồi. Nó để lại một cái lớp, cái lớp, gọi là cái lớp không tham minh gì. Cái ánh sáng kia, nó hoàn toàn. Còn bây giờ con có thấy thầy có ánh sáng ở đâu? Thấy không? Nhưng mà thầy lại nhìn mình, thầy thấy thầy hoàn toàn không còn cái lớp gì. Mà toàn là trong tâm ta và sạch sẽ, cái lớp bao vây thầy là cái lớp từ thiền thị, không còn biết hà tham như trong đó. Tức là dùng cái đó mới thấy được, mới thấy được, mới biết là mình mới chấm dứt cái sanh luân hồi, gọi là lậu tịnh minh. Cái tên lậu tịnh minh để chỉ cho chúng ta nhận xét được cái nghiệp chúng ta hết rồi, mà chính mình thấy. Còn bây giờ mấy con đâu có thấy thầy, mấy con hãy bây giờ mấy con không thấy cái mấy con nữa. Chính cả cái đám mây đen nghiệp thì mấy con thấy nó sanh, nó ham, nó nước, nó cái này kia này. Hiểu cái tướng mấy con không? Chứ mấy con đâu có thấy nó bao nhiêu mấy con đâu. Nhưng mà thầy lại thấy nó đang quay xung quanh. Các con đi đâu nó theo đó. Nghĩa là các con đi đâu cái đám mây đó nó theo con. Nó không có bao giờ nó rồi. Cho nên các con thấy cái bài kinh nó cứu. Nếu mà tâm của mình nó làm điều ác thì nó như là như là bánh xe mà theo tướng con vật. Mà tâm mình làm thiện thì nó theo mình như hình như bóng. Đó đúng không? Các con đi đâu các con đó? Cái lớp nghiệp của các con, nó bao giây các con đi đâu? Không rồi các con nữa biết. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta biết rất rõ, cụ thể và cái gì đi tới sanh, chứ không phải là cái tâm của mình, cái linh hồn của chúng ta ở trong cái thân này mà đi tới sanh, mà cái lớp nghiệp này nó tương ưng nó giống người ta nó đi tới sanh. Cái lớp nghiệp đó nó không bao giờ nó mất đâu. Các con làm ác hay làm thiện thì nó cứ tăng lên cái lớp nghiệp. Cho nên nó giống với ai thì nó là con. Mà xung quanh chúng ta là người nào cũng có tham như thế thì chắc chắn là trong cái lớp hiện nay sẽ có giống bằng được. Nếu nó sai khác trước thì nó chưa là con mà được, nó giống nhau. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ cái lớp hiện con, cái lớp hiện của con nó chưa tư nhân được với người nào, con còn học cái gì con không nói. Mà nó phải kéo từ mỗi giờ mỗi phát là nó phóng ra từng cái gì. Nếu mà thiện thì nó tăng thêm cái thiện thì nó giống ai đó. Thì ở đây con, nếu nó giống rồi thì nó tương ưng rồi thì con bắt thở. Ở kia con là con đã đi ở đâu? Con hiểu. Cho nên ví dụ bây giờ nó chưa tương ưng thì con cứ làm con chờ. nó hầu hết nó như thở hoàng rồi nó không chịu chết. Không thấy có nhiều người họ cứ họ nằm đó họ chờ. Và cho nên khi đó nó có người thân nào đó họ về, nó bắt đầu cái tức là cái nghiệp của họ, tức là cái tình cảm của họ, tức là cái lòng thương yêu, cái nghiệp thương yêu nó chưa trọn, nó chưa đúng nó đó, cho nên nó chưa tái sanh. Khi mà có người thân về, nó chưa là núi người thân mình á. Khi người thân về vừa mở tiếng nói cho họ mở mắt ra, hoặc là họ đi nhắm về mà họ mở mắt ra, hoặc là họ nghe tiếng nói cho họ bắt đầu họ đi quỳ để đi, tức là nó đủ cái nghiệp duyên của nó bằng cái nghiệp cái từ trường này, nó thêm cái nghiệp đó, nó đủ cái duyên của nó với một cái người nào đó là cha mẹ của nó tương đương, thì nó tăng thêm cái lực này rồi, cái tình cảm mà thương yêu nó tăng lên cái lực này rồi thì nó tương đương rồi, cái người này tắt thở trên cái sự mà tái sinh linh hồn nó nhiều. Cho nên chúng ta thấy có người thì họ đau cái họ chết liền, họ có miếng họ có mặt là gì, nó không có bị, nó không có biết, còn mình còn hiếu là nó chờ. Cho nên có nhiều người một hai ngày cứ nằm đó thở đó chết như vậy mà cứ chờ con cháu của mình, tức là cái tình cảm đó, nó còn quyến luyến như thế nào đó mà nó chưa đi được, tức là nó chưa đủ cho con, nó chưa đủ cái nghiệp nhân quả này, nó chưa đủ để tương thân với cái gì đó. Cho nên vì vậy mà khi nó đủ rồi thì chết. Hôm nay thì chỉ cho mấy con thấy trong cái cuộc mà tái sinh luân hồi, nó do cái tự, nó do cái nghiệp lực này mà nó tương ứng với tái sinh luân hồi, chứ không phải mình có linh hồn hoặc là hình thức hoặc là Phật tánh của mình trôi qua cái bào thai kia. Trong mỗi cái thân của chúng ta, mỗi cái thân người nó có đủ cái thức của nó, có ba cái thức của nó, cho nên không có cái thức nào mà bị xem như trong đó được. Khi nó hợp duyên là nó phải đủ, nó mới hợp thành con người, mà nó không đủ thì nó không có chờ được ai hết, mà chỉ có cái việc này nó giống nhau thì nó chưa được. Cho nên trong tương ưng Phật nói đúng là gì, chúng ta tương ưng được thì chúng ta thấy thật tương ưng được. Nói thì như vậy các con đã rằng đã hiểu rõ được cái sự linh hồn rồi, thì nó không có nghĩa là linh hồn chúng ta đi linh hồn, mà đó là cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp là cái nghiệp thân khi đó nó ít hoặc nó nhiều thân khi tương ưng với ai thì nó giống ai thì nó sẽ làm con khác, đó là linh hồn. Mà bây giờ mấy con thấy mấy con còn linh hồn không? Mấy con biết thứ hai, bởi vì mấy con biết mấy con còn tham khi trong này nè thì mấy con còn linh hồn, còn mấy con thấy mình không tham khi là hết linh hồn, rõ không mấy con? Rất rõ, người nào cũng dễ biết mình, chắc chắn là tôi sẽ còn bị tái sanh, là tại vì tôi còn phiền não, tôi còn thương ghét ở trong này. Còn bây giờ tôi thấy tôi không thương ghét, không giận hờn, không buộc gì nó nữa, hoặc là không tham đi nữa, thì mình biết rõ ràng là mình không linh hồn rồi. Cho nên đạo Phật nó thực tế chứ nó đâu phải mơ hồ thôi, chứ đâu phải chuyện mà nói mù mờ đâu, đây là cái sự thật. Bởi vì nó có giống nó mới đi sanh, nó không giống mà. Cho nên cái mục đích mà tại sao mà thầy bảo các con giữ những khả năng là như thật là cái chỗ này. Bởi vì lúc bây giờ là lúc nó ngặt nghèo lắm, nó làm cho các con dễ đau khổ. Bây giờ bỏ cái thân này sắp chữa chết thì thương con thương có, rồi tiếc của tiếc cái, nó chưa gì bỏ, rồi nó sợ chết nữa, nó đủ thứ nó lăn xăng ở trong đầu, nó sợ chết chuyện mà cái thân nó lại đau chết nữa, chứ nó đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà nhớ cái phương pháp tác ý là cái thân nguyên học trí của các con, nó sẽ giữ gìn cho các con không bị dao động, nó không bị những cái nghiệp này nó làm cho con bị dao động. Cho nên vì nó không tập cái thứ nhất tập cái thanh thản thanh lập như thường, dù lúc nào cũng có thầy bên mày cũng sợ, thì như vậy nó làm cho các con vững vàng. Khi đó tất cả mọi cái việc này nó đến lôi con phải lôi được thì con phải bỏ thân để giảm được giải thoát ra tránh cái gì đấy được. Còn nếu mà nó hoàn toàn nó còn nó còn một cái duyên để mà con mà tu tập thì lúc bây giờ các con chết thì gia đình được nữa, khi giữ thân phản như vậy rồi thì đem chôn cái thân nó đi, nó sẽ nằm ở dưới đất đó. Rồi bắt đầu con sử dụng cái tưởng của con, bởi vì cái thân nó chưa có hoại đâu, nhưng mà nó sử dụng cái tưởng như chim bao con tu tập vậy. Và đồng thời tức giờ con cũng lưu dụng cái pháp tâm tưởng, cuối cùng con chứng quả A-la-hán ở trong cái trạng thái không có thân cũng chứng quả A-la-hán được. Các con nhớ, cho nên cái này thầy nhắc mấy con, bởi vì mấy con tu mấy con chỉ mùi được và các con cố gắng giữ được cái tận tự nghiệp của mình trong cái thanh thản đó thôi, chứ còn cái thân khi mấy con còn cái đâu hết phải không? Cho nên vì vậy đó các con cứ đem chôn đi. Rồi bắt đầu cái người đó họ sử dụng cái tưởng họ tiếp tục đi, vì họ thanh thản họ giữ được cái thanh thản, cho nên họ tái sanh hồi đâu. Bắt đầu bây giờ đó họ ở trong cái tưởng họ tiếp tục tu cái pháp gì, nó sẽ nhớ lại nó tu hết, nó không có cần rồi chừng đó nó tu xong rồi thì cái thân này nó hoại thì nó bây giờ nó cần, tức là nó đi hết năm đi, cái thật pháp nó chuẩn bị cho chúng ta từ bắt đầu chúng ta tu cho đến khi chúng ta hoàn tất được mà chúng bỏ thân này, cái sắc thân này không còn, nó vẫn còn tu được, nó tiêu hết. Nhưng mà mấy con đừng đem đốt, mấy đem đốt thì nó tiêu rồi, nó tức là tu duyên mà đốt á, nó bắt buộc mấy con phải tiếp tục cái thân. Nhưng mà cái thân là người rồi mấy con tiếp tục tu, nó bởi vì khi mà làm người mấy con phải trải qua nhiều cái chịu khổ. Các con hiểu không? Ví dụ sanh ra đứa bé nè, thì các con phải ăn uống dơ bẩn, phải dĩa đá, phải cha mẹ bồng ẩm dĩa đá, cho đến khi mà đi đứng vệ sinh cho nó sạch sẽ được là các con phải lớn chứ đâu còn nhỏ, cho nên cha mẹ rất khổ. Và đặc thời con phải ăn uống ở trên dơ bẩn đó, nếu mà cha mẹ kỹ lưỡng thì con mới được sạch sẽ. Thì nếu không thì các con chỉ nằm ở trên cái dụng nước đá, chứ không phải như vậy. Nếu mà cha mẹ gia đình mà cha mẹ bận công việc để con mà không ai tâm hơn á, thì chúng con sẽ thấy nó rất khổ. Và khổ thứ nhất là khi bào thai của mẹ là nó rất là chật chội, khổ lắm mấy con. Tại vì mấy con bây giờ lớn rồi mấy con biết ồ thì ở trong bụng mẹ thì sao mới biết chưa mất rồi, cho nên đó như là bị dân tù á, nằm mà coi chân như là mà khi mà muốn đi mẹ mà cắn thì nó bung ra, nó đạp bà mẹ muốn chết luôn rồi, cho nên đau cũng chết á. Cho nên khi mà nó trở đầu và nó đi ra đó thì mấy con thấy cả một vấn đề đau khổ lắm chứ không phải. Khi mà sinh ra được đó, thì đứa bé cũng biết tự biết sao nó cũng đau đớn lắm chứ đâu phải là chuyện dễ dàng. Cho nên mình được thân này mà đi sinh được ra là người, biết ra mình qua bao nhiêu cái khổ, khổ từ trong bụng mẹ rồi khổ khi mà sinh ra rồi đâu có đi đứng được, nằm lăn qua lộn lại đó, ai ẩm ai bằng cũng quăng đâu cũng được hết. Dĩa đá thì một chỗ, không có bao giờ mà có thể được. Thế rồi cho lớn khôn, đến bây giờ mình biết được rồi mà mình không nói như mình tu thì không có công việc là ý ở đất được. Để một lần mà làm đứa bé nữa thì việc không có quá là u sư. Có bạn không? Bây giờ ở đó thôi, lần nữa mà làm đứa bé nữa thì sợ, nghĩ là đi sợ chứ. Bây giờ nó còn muốn mấy con làm đứa bé không? À không thì phải ráng nỗ lực nghe lời thầy, chứ không làm sao mấy con chạy khỏi nó đâu. Đâu có thế nào mấy con làm chủ nó được đâu, cho nên nó dẫn. Nhớ kỹ, chúng ta biết được Phật pháp rồi, nhất định là một đời hai không tới sanh luân hồi nữa, bằng mọi cách, chứ không có đầu hàng. Hiểu chưa? Phải hiểu như vậy, mạnh mẽ vậy, chứ đừng có để ba cái nhân quả cứ lâu chứ. À, bà, ha, mẹ, má, rồi thời đó ơi, cái kiểu này nó lâu dịch hoài, nó đi xuống để cho mình tới sanh luân hồi. Cái tình cảm của ái cái sự này nó ghê gớm. Mình thương mà chúng thương chứ không phải là mình ghét nó đâu. Nhưng mà sự thật ra thương, cái tiểu thương của mình phải khác. Đừng có thấy nịnh nịu nó, rồi ôm ẩm nó, bồng nó, xa nó, chứ có nhớ thì đừng có làm cái chuyện đó. Thì dặn mấy con nhiều lắm rồi đó. Nhớ chưa? Bây giờ thầy đã nói rồi, bây giờ tới các con. Các con muốn hỏi thì thầy đã nói cái quả là hắn cho mấy con biết là nó cụ thể như vậy rồi. Bây giờ về cái phần mà tiếp tục như dạy cho mấy con là như trong sách của thầy đã nói cái lại, mấy con biết cái việc tiếp lại chưa? Lại thật nó có ba lại chứ không phải lại như mà Nho giáo của bốn lại. Lại Phật chỉ vì nó tam bảo nó ba lại thôi, chứ không lại bốn lại. Không? Mà cách thức lại nữa, thầy thấy cái nhiều khi mấy con lại mấy con chưa biết cách thức. Từ ở chỗ cái tâm lập của mình, tức là một cái tay để ngay ngực của mình trước đã, phải không? Rồi mình mới đưa lên sáng, tức là cái lòng cung kính của mình mới đưa lên cái sáng, cái điểm cao, cái sáng của mình gì. Rồi sau khi thì mình muốn lại, mình để xuống ngực của mình, chứ đừng có để vậy, cái là để xuống vậy là thôi đó thôi. Từ chỗ cái tâm của mình mới dâng lên trên cái sáng của mình để cung kính cái đấng mình lại, rồi mình mới đưa cái về cái lòng của thành của mình, rồi mình nó có cái nghi thức của mình, rồi mới cúi xuống mình mới để tay. Nhưng mà cái người chết thì mấy con để hai cái ngón tay đưa tới. À, mấy con thấy là có người để nó dày, có người để nhẹ, cái kiểu nào đây mà không biết. Cho nên phải biết đưa hai cái ngón tay tới vậy là cái người đã chết như Phật. Còn như thầy còn sống mấy con lại, mấy con cũng đưa tới như vậy, chắc chắn mấy con rủa thì cho nó. Các bạn, mấy con không biết gì hết. À, thầy chưa có chết mà lại cái kiểu này, lại gì mà chưa biết hai dạng. Mấy con đến chùa thấy ai lại sao, mấy con trước lại vậy á, chứ con không chịu hỏi nữa, phải không? Cho nên đi cái lại nó cũng phải có những cái ý nghĩa của nó trong đó chứ. Cho nên khi mà cái người chết tức là lại với lại Phật, chúng ta cứ như đó. Mà lại như mà thầy còn rắn thì mới con để. Nó ngang, bởi vì thầy cũng mang cái thân như đứa con, đứa con cũng mang cái thân như thầy. Đó, cho nên vì vậy mà cái lại này nó phải ngang như thế này. Rồi bây giờ tại sao mà khi người ta lại, người ta lại để cho mình con nửa như thế này, có người được nửa hơn, các con thấy chưa? Các con biết lại, ví dụ là các con ngày mà lại sám hối, có nhiều con cũng đi lại sám hối, tụng thành danh lại sám hối, lại Phật, tụng ức thành danh. Sám hối là xấu hổ, mà xấu hổ không đẩy cái mặt mình lại, mà cứ út về là không đẩy mặt, coi như mình có xấu hổ rồi. Cho nên do đó mà lại xấu hổ, mà đứa nào cũng bị phạm lỗi rồi, có đúng không? À, mình biết xấu hổ rồi thì mình mới chừa. Do đó mình lại mình phải để cái mặt tay ngửa lên, út mình đẩy cái mặt. Tôi xấu hổ với thật quá, tôi đã tôi làm cái lỗi bữa nay tôi ăn khi hờ, tôi xấu hổ quá, tôi đẩy cái mặt tôi lại. À, hôm nay tôi lỡ tôi ngủ 2 giờ mà tôi ngủ tới 3 giờ, tôi xấu hổ quá, cho nên tôi lại tôi phải xấu hổ. Tôi đẩy cái mặt tôi lại chứ, tôi xấu hổ mà tôi phải đẩy nó chứ, tôi dám nói ai, phải không? Con hiểu rồi đó. Còn nếu mà lại không nói với thầy, bây giờ con khóc lồ, con hôm qua con phạt cái giới đó như vậy vậy đó, mà bây giờ con xin thầy cho con khóc hối, bắt đầu bây giờ đảnh để thầy cứ nói là cứ mặt tay nghe vậy, thầy còn sống mà, chứ đâu phải thầy duy phật chứ, lại gì nó có được, phải không? Thầy thấy chưa, thầy đúng cách nha. Thì bây giờ sao lại chứ được, không đó lại sao hết. Có người các con đọc thơ thầy, các con sẽ thấy có người hỏi thầy như thế nào. À, tại sao con là con của thầy mà lại thầy để tức gỡ? Con của thầy mà lại sao thầy để tức gỡ? Các con về nè, tức gỡ liễu tâm, phải không? Mà sao quý thơ thầy để tức hơn? Bởi vì thấy con cũng như thầy, thầy cũng như lý con. Cái lọc tôn kính của thầy đối với con, thầy cũng tôn kính. Bởi vì nhiều khi một đứa con của mình sinh ra mà mình không cứ nói đâu, mình coi nó là con của mình, cho nên mình lo hết hả? Thì thật ra cái người cha đó chưa biết hết thế nào. Chính con của mình là một đứa con, nhưng mà biết lâu chừng trước kia nó là người nào mà có biết được không? Cho nên vì vậy bây giờ tuy là nó mang cái thân nhỏ bé, cũng như bây giờ thầy là người đi trước, nhưng mà thì thật ra có nhiều bác, nhiều người lớn tuổi hơn thầy nữa, họ cũng vẫn đáng cung kính chứ, họ cũng mang cái thân giống như thầy chứ. Thầy cũng cung kính, mặc dù bây giờ một đứa bé thầy vậy cũng kính thư, thầy cũng kính gửi con. Cái gì cái gì phải không? Đó là cái thứ nhất chúng ta phải nói, đây là cái lịch sử của cái người trong vua của chúng ta, tôn kính trọng trần nha. Không phải mình lập Phật rồi mình không tôn kính ai hết, thì như vậy là Phật ngang quá thì là khả quá được rồi. Cho nên thầy tu trước là thầy biết được sự giải thoát thì giúp cho mấy con, cũng như mấy con cũng như thầy thôi, chúng ta gặp với nhau. Cho nên thầy biết hơn để kính lễ các con, thì phải không? Kính gỡ tức là thầy coi các con cũng như thầy, rồi các con gửi thơ các con cũng kính gỡ thầy, phải không? Như vậy rõ ràng là thấy người đất nước chúng ta có cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau, biết tôn trọng lẫn nhau. Cho nên những cái điều kiện mà thầy viết ra thì các con cần học cái đó hết, không? Cho nên đâu phải là con là con của thầy để tưởng thầy sao lại thầy kính, không? Cho nên thầy viết thầy viết thơ thầy cứ viết đại thôi, thầy đừng có kính thầy con dạy thiệt thầy kiểu đó. Thì dạy thầy kiểu là mình là lớn rồi, mình là cha rồi, thôi không có cần đó đâu. Hãy đâu mấy con, cái lịch sự, cái lễ độ, cái cung kính là cái đạo đức của mỗi con người. Dù thầy là một thầy mà, nếu mà thầy nói mày là thầy không phải là người thầy của thầy trời, mà con các con thầy chưa các con là những gì mà các con chưa biết là các con là con của thầy. Còn những gì mà các con biết mà các con chỉ là thầy là các con là thầy của thầy. Cái đâu có ai mà hơn nhau, phải không các con? Chỉ có cái biết với nhau mà trao đổi với nhau để mà chúng ta trên con đường đời chúng ta nó có đem lại an vui. Đấy là cái dưới. Cho nên cái lập cung kính chúng ta luôn luôn. Các con hiểu chưa? Cho nên sau này mà lỡ với con có lập thầy thì cung kính nha, được nói tôi lập thầy rồi, không có kính ai hết đó. Đó là những cái học về đạo đức. Bởi vì sau này mới con học tới những cái sức đạo đức khác, dạy về cái sự sinh hoa, về cái sự cung kính nhau, thì cái này thì hôm nay thì dạy chúng con cái cung kính cái lễ thôi. Các con nhớ kỹ, mình lễ cái đúng cách không ai dám cười, mình lễ không đúng cách thì nó nói họ người này là Phật tử, người không biết gì hết đi. Cái người biết, còn cái người không biết thì họ biết đâu họ nói. Con hiểu chưa? Còn người ta biết thì người ta rõ ràng người ta sẽ chê mình đó, mình học đạo mình không biết cái lễ như thế nào. Đó. Chê thôi, Cho nên những cái điều này thầy phải viết ra thành sách để lưu lại để cho con cháu chúng ta sau này là một người đông dương, nó phải có lễ nghĩa đàng, nó có đạo đức hiển hòa, nó phải biết tuân theo công quy trật tự. Nó còn biết mà Tây Dương thì nó chỉ gọi anh em nó chỉ có tiếng là họ mà, còn mình anh em cô bác chú bác gì nó có nhiều cái danh từ xưng hô nữa, nó rất là thiệt rồi. Hai em các con thấy học mà học chữ là cái chữ Việt của mình vì danh từ xưng hô nhau mình thấy rất là hay. Còn có những cái danh từ mà xưng hô các khác lối nó cũng có những cái mà mày tao các con nghe những cái danh từ nghe cũng có ngọt ngào chứ nào, những danh từ này có mà chúng ta không dùng đó để cho những người chữ côn đã họ dùng. Chứ còn mình là người đạo đức là thiết định không dùng. Ví dụ như là đáng con thì nói con, nhưng mà có giận tức gì nữa nữa giận là nói tiếng con đó, nghe cái ruột của mình nó cũng giảm xuống cái giận. Phải không các con hiểu? Khi mình nói gọi con bằng tức nó, bằng gọi con lại đi ma biển, nghe nó cũng nhẹ nhàng thay vì mình thấy cái người roi, mình thấy cái con roi. Còn không nó mình hút mà lấy đây ta nữa, cái con đó lại đây thì con biết không, hút nó trụ roi mà còn biết hút thêm cái thân cao lên. Thôi, từ cái tiếng nói của chúng ta nó làm giảm chúng ta, đau khổ chúng ta, cái tình thương của chúng ta nó ban giảm lại cho cái lý trí đối tượng của chúng ta, làm cho đứa con của chúng ta nó có cái trực hay sắc đối với chúng ta. Không hiểu? Bởi vì dạy đạo đức là dạy tất cả những hành động nó như vậy đó. Vì thầy nghĩ là những cái sách đạo đức của thầy sẽ đem đến cho mấy con có một cái cuộc sống rất là mát. Thì hôm nay cái điều nhỏ nhỏ thì bây giờ nhớ cái chỗ nào thì dạy con cũng biết thôi, chứ bây giờ thầy đã biết rồi. Có ai mà hỏi thầy thì cũng nói. Thì cho nên có những người các con thường thường thấy thầy để thơ thì các con cũng thấy thường thôi, nhưng mà có người họ lưu ý thôi. Cho nên những người lưu ý là những người mà thầy thấy người ta lưu ý thì người ta nhắc nhở, do đó mình nói được cái tâm của mình, cái hành động của mình như vậy là cái sức của mình. Như vậy là đạo đức như thế nào để làm cho mọi người. Chứ nhiều khi chúng ta có một cái chúng ta không để ý thôi, chúng ta lướt qua thôi, nhưng cái đó là cái chúng ta cần phải được học hỏi, phải được hiểu biết. Cũng như bây giờ ví dụ cái lại lễ như vậy, mấy con cũng thấy bỏ qua thôi, chứ mấy con không có lưu ý. Cho nên cuối cùng mấy con cứ sáng lại có người thì người ta lưu ý, người ta biết cái lại lại người ta hỏi, do đó người ta biết vậy. Chứ chúng ta cho biết là không có thì coi như là còn đứng đâu lại đó cũng được đó. Cứ nghĩ có lại rồi không? Chứ không biết lại cách nào. Phải rồi. Thế còn phải gạt dạ hỏi. Có nhiều cái nó cần hỏi nữa. Mà hỏi như vậy, chứ còn thật sự ra thì các con thấy thầy biết sáng đạo đức, thầy có biết cái nào cao siêu đâu, những cái mà nó gần gũi lên với con đó, có phải không? Nhưng mà thầy nói ra không thấy rồi, đúng là bệnh dữ đức có biết hàng ngày sống đó chứ, mà không thầy có nói ra thì không lưu ý. Nhiều cái nó mình thấy nó thường quá mà không lưu ý, nhưng qua vậy chứ nó thiếu đạo đức ở trong nó. Cho nên thầy biết là rất tập thường, cái tập thường của thầy chứ là cái rất gần gũi mọi người, mà rất gần gũi mọi người mà lại cái thao thủ đức, có bằng đấy không? Nó rất tập thường mà nó rất thật. Khi mà chúng ta thực hiện được nó đem lại sự hạnh phúc cho mình, cho người khác là cao tuổi chúng ta. Đó, những cái mà tập thường thầy thường hay thầy biết những cái tập thường đó, cái thầy không có biết cái cao đâu, nhưng mà cái tập thường là cái chúng ta ai cũng dễ hiểu, không có con gì không? Cho nên những cái điều mà thầy biết á thì thường thầy dùng những cái giọng nói hơn. Là tại sao mấy con biết? Cái giọng nói nó lặp đi lặp lại cho mấy con nhớ. Còn nếu mà cái văn viết người ta cô đọc cái bài văn người ta dân tư, thật ra người ta cứ viết như vậy, cho nên vì vậy mà làm cho mấy con phải suy nghĩ nhiều. Còn cái mà khi đọc sách thầy mấy con dễ hiểu là tại vì nhắc đi nhắc lại nhiều lần là cái dễ hiểu, đó là cái lối viết văn của thầy. Cho nên các con đọc lại cái sách của Phật như cái sách Kinh Thủy, các con thấy Đức Phật cứ lặp đi lặp lại nhiều khi mình đọc cũng chán quá, thấy đúng không mấy con? Cho nên như sự thật ra cái đó là cái văn nói. Nhưng mà người đời sau người ta dám sửa không? Người ta dựa theo đó người ta sửa lại rất hay á. Nhưng mà ai dám sửa cái lời đó? Các con thấy đâu có ai mà đem cái bộ kinh Phật kinh Bali ra mà sửa bao giờ đó. Và thì nó giao dịch thì dịch y y những cái danh từ của trong đó cái chưa dám là sửa cái gì. Nghĩa là sĩ nghĩa như thế nào. Và thì nó giao dịch ngày xưa đi về dịch, mới đầu dịch hoặc là để hai cái loại chữ, bên này chữ Bali, bên này đối chiếu chữ Việt, chứ không có dám mà không có dám tự ơn mà thật sửa lại được. Cho nên do cái chính xác như vậy, cho nên hôm nay thầy mới có một cái bài tin chính xác của Phật, chứ không kéo mà chúng ta cứ thì dịch ra sửa trước, thì dịch ra sửa trước đó thì toàn bộ cái bây giờ nó phải thừa nó đáng rồi. Như vậy mà vẫn tin như thử vẫn còn chứ chưa phải. Bởi vì nhiều lần kết tập, nhiều lần kết tập thì có nhiều lần tan ra thất bổ. Nhưng cái người mà tu chứng á, người ta mới lập ra được những cái lý của Phật. Còn những người mà không tu chứng á thì bây giờ đó đâu có dám sửa cái bài nào, đâu có dám nói cái đó sai đâu. Lời nào cũng nói đây là thật chứ đâu có dám đâu. Cho nên cái người tu chứng người ta mới biết được cái sai cái đúng. Thì người ta giải thích ra nó mới có rõ được cái điểm, nó có được những cái pháp hành, cái pháp khéo mình hành theo cái kiểu mà tưởng của mình. Thì bây giờ hôm nay đây là có một cái câu hỏi. Khi mà hỏi thầy ra khỏi thất mà phòng hộ thoát căn, nghĩa là mình bước ra khỏi thất mà phòng hộ, không ra khỏi thất phòng hộ thoát căn chỉ có thất duy lý tất ý mà nó không biết sao khi mình ra khỏi ở trong thất đó. Ở trong tư duy của mình thì mình sống lập tư khổ thôi. Mà mình ra khỏi thất thì mình nhắc tay, mình nhắc mắt mình nhìn xuống nước đi. Con mắt mình nhìn xuống nước đi, mình đừng có qua nó lại, tức là khổ. Mình bảo tay nghe xuống nước đi, thì hoặc là mình bảo sáu căn lắng nghe cái hành động nước đi. Lúc bây giờ vừa tay vừa mắt mình lắng nghe, tức là khổ thôi. Đó là khi ra khỏi thất thì nên không khổ như vậy. À, còn cái câu hai thì đôi mắt luôn luôn nhìn dưới mà không nhìn giáo giác hai bên, thì đúng rồi, chỉ có đôi mắt là nhìn xuống thôi. Nhưng mà khi mình nhìn xuống mình tập trung nhiều thì có quyền mình có thẳng để thả đấy, có hiểu không? Có thẳng chứ đừng có qua nó là, và có thẳng với cái nhìn của mình là nhìn thẳng, chứ không có nhìn người này người kia. Do đó khi mình nhìn thẳng mà thấy nó không có mỏi mệt, nó không bị căng mình, thì mình lại dịch xuống cái dưới chân mình thì tốt hơn, tức là phòng hộ mắt. Cho nên mình không muốn qua có lạc, tức là phòng hộ mắt. Mà phòng hộ mắt không đủ, mình phải phòng hộ tay, rồi phòng hộ sáu căn của mình, luôn cả sáu căn của mình. Do đó mình nhắc luôn tức là đi thức thực từng hàng hộ. Không, mình đi thức thực như thế này, mình khi mà mình đến cái đoạn đường nào mình đi thức thực, mình cũng đi chậm, đi chậm, đi rất chậm. Để làm gì? Để cho cái người người ta muốn cúng dường mình á, người ta đến người ta chào mình mới kịp. Còn mình đi mà lẹ lẹ, người ta phải chạy theo mình. Bởi vì người ta muốn bằng, người ta muốn vượt hơn mình để người ta cúng dường mình. Mà mình đi lẹ buộc là người ta phải chạy. Cho nên ở đây sau khi mà các con muốn đi thất thực á, thì tức là phải có một cái khóa học để dạy các con cái hành động đi như thế nào. Đi thất thực thì không được đứng trước cửa nhà người, mà không được đứng trước gian hàng buôn bán người. Mình đứng trước tức là mình bắt buộc người ta phải cho mình, vậy là mình ăn mài chứ không phải là thiện. Mình đi quá duyên độ trước là tùy duyên của người ta, người ta muốn cũng dù để gieo duyên với mình, cho nên mình không đứng trước cửa nhà, không đứng trước cửa hàng, đó là thiện thật. Và đi chậm để cho người ta kịp, người ta đi nhanh hơn một chút để người ta khỉnh mình đứng lại để cho người ta sổ các cái phần lại. Và đi khất thực thì đi, chẳng hạn mình đi 10 bước thì mình đứng lại khoảng 1 phút 2 bước rồi mình đi 10 bước nữa. Và đó là cái mà đi luôn về đó thì người ta cũng không biết đâu cũng gì mà. Câu số 4, khi đi khắc thực thì không được đi hàng 3, hàng 4, đó lẽ đương nhiên trong giới luật của Phật, hai người đi xung quanh là không được rồi, chứ đừng nói đi tới hàng 3, hàng 4. Cho nên trong khi đi khắc thực thì đến cái nơi mà chúng ta có thể thì đi chậm và đi khoảng 10 bước đứng lại một lần, và đứng lại trong khoảng 1 phút hay là cao lắm là 2 phút chứ không được đứng lâu. Mà cứ thỉnh thoảng đi thì đứng, nhưng mà không được đứng trước cửa nhà người khác, không được đứng trước gian hàng buôn bán người khác, không được đi hàng 2, hàng 3, 4, 5, nghĩa là đi người trước người sau. Ví dụ người này đi cách người kia khoảng độ chừng 3 bước hoặc là 5 bước là cao, nghĩa là cách khoảng nhau đi như vậy, khoảng độ chừng cách nhau chừng 2 bước hoặc 3 bước, 3 bước cây mặc áo dài, im lặng, không nói chuyện. Ví dụ như bây giờ mấy con đi, nó thật đến cái nhà bếp của Út, cho mấy con hỏi người một cái mâm cơm, cho cơm, thì mấy con sẽ mặc áo dài đàng hoàng. Để gì cái tướng mà đi ăn xin đó, là cái tướng của cái người mà phước điền, chứ không phải là cái tướng đi ăn xin. Cho nên chúng ta mặc áo đàng hoàng, đi áo đàng hoàng, để mình xin cái bữa cơm của cái người hàng hai ví dụ cho mình. Do đó mình ăn hoàn toàn im lặng, không được người đi gì nói chuyện với nhau, thì không được. Cũng như bây giờ ở cái tư viện mấy con đến, mấy con xin cơm, thì mấy con phải đi mặc áo càng để con đi đến, con đi với mâm cơm của mình về, rồi nó thích mình ăn mình cũng nên mặc áo càng mình ăn, chứ đừng có nên mà ăn mà mặc áo ngắn như ở gia đình của mình. Bởi vì ở đây là cái quan nghi, cái hạnh của người tu, cho nên nó rất nghiêm chỉnh. Luôn chúng ta khi ăn khi đi hết thật đều là làm hết, không có được ăn không ăn. Còn khi mà đi thức thực thì không được nói chuyện, bởi vì ở đây là cái mục đích mà chúng ta đến đây là chúng ta để tập tắm, không nói chuyện. Cho nên đi thì không nói chuyện, không được đi hàng ba hàng thôi, đi tiếp người đi trước, có người đi sau, hai thước ba thước tiến đi như vậy. Và đồng thời đến khi cái chỗ mà thức thực chặt thì chúng ta đứng ở bên ngoài, chúng ta chờ chờ cái người đó đi rồi thì cái người trước tới, người trước tiến, người nào đi trước thì ta tới trước và thức thực. Vì sao thì cứ tiếp cứ như vậy để có cái trật tự, và đồng thời cũng là nói lên được cái hạnh của một người tu, chứ không phải như người đời chúng ta ghen lắm như thế này chúng ta thì nói chuyện ầm ĩ với nhau rất là giữ im lặng. Nó con nghe khi mà vua A Xà Thế mà đến thăm Đức Phật ở trong khu rừng, thậm chí như cái lá rơi, cái lá mà rơi xuống còn nghe cái tiếng lá rơi. Cho nên vua A Xà Thế nó nói với cái vị quan, nó ông bộ ông dẫn tôi vô cái chỗ này mà người ta lập thật đi sao, nghe sao mà im lặng như thế này. Cho nên vì vậy đó, thay vì một cái một ngàn mấy trăm người như thế này ồn ào chứ, hay là vào cái chỗ này mà nó im lặng như thế này. Cho nên vua Sở Tế mới hỏi cái vị quan đó, vị quan nói chỗ này là chỗ mà Đức Phật ở, cho nên quan toàn có người nào là cảm nhận được. Cho nên các con thấy cả đông một cái người, chứ đâu phải một cái người như mấy con như thế này. Bây giờ mấy con về đây, mấy con cũng tập những cái hạnh của những người tu sĩ như Đức Phật ngày xưa vậy. Cho nên khi đi, khi đứng, khi ngồi hoặc ngày kia mà chúng ta không được nói chuyện ồn ào, chúng ta tập lại cái hạnh. Cho nên ở đây là đặc cư mà các con thấy đặc cư không có nói chuyện. Cho nên chúng ta về đây chúng ta mặc đi, chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta đến ngay cái người nào chúng ta muốn nói chuyện đó, thì chúng ta mời cái người đó ra cái mặt khác, cái chỗ mà chúng ta nói chuyện. Cho nên nó có cái nơi, cái chỗ nó ngồi đàng hoàng, còn cái đứng đâu nó còn đứng nói chuyện, đứng đâu đứng nói chuyện đó, thì người ta thấy cái tư viện là cái tổ chức nó lộn xộn, nó không có kỷ luật. Không muốn nói chuyện với một vị nào người nào thì hãy ngay cái người đó xin phép nói chuyện với người đó, dẫn đến người khác thì có chỗ ngồi đàng hoàng nói chuyện như vậy mới đúng cách. Cho nên tất cả những cái điều kiện này á, thì mấy con nên nhớ là khi vào tư viện lập một cái hạt, cái hạt để người ta không đánh giá, cái con kéo nó còn sẽ đã đánh giá cái tư viện. Cho nên khi mà đi xuất thần cũng vậy, con đi từng hàng một thôi, họ mà chờ còn yếu mà không chờ cái người nào đi cho hết rồi mình đi sau cũng được, rồi mình thấy là không có thì đi, còn nếu có thì mình thì khoảng là đi sau mới thôi. Trong khi đó lập cái hạt tập nhẫn lực chờ đợi thì có vội vàng. Chỉ như tới giờ này sắp bữa ăn rồi mà thấy người ta còn đi xuất thần, dẫn nhường người ta, nhường người ta đi xuống hết rồi, thì đó là cái hạt của mình. Đó thì là nhắc nhở cho những con thấy là cách nước mà đi từ cái đi xuất thần đi cơm cho đến khi mà đi đường thì phải đi ngay ba người đi hạt tiếp thôi, thì người ta thấy cái quan hệ của mình như vậy, người ta mới đứng tập cái mình. Và hãy con là những người đã được là con của thầy, hãy con hãy cố gắng tập luyện cho nó đúng cách. Hôm nay là cái duyên với con người đây, cái duyên để tập luyện, mà hãy con không tập luyện thì biết chừng nào nó không tập luyện được. Cho nên vì vậy các con nhớ kỹ mà tập luyện, thì tin rằng hãy con mỗi người đều có cái áo càng hết. Con khi muốn nói chuyện gì đó đó là cái sự tương xứng với nhau, cho nên mấy con cũng chưa tỏ càng ra thì thể mở được gì, cho nên thể học từ các con thấy có bao giờ mặc áo nhưng mà mình biết chuyện chúng ta đâu, cứ như lúc nào thì biết chuyện chúng con đều hoàn toàn là người mặc cái áo gặp ai cái áo càng thì biết chúng con, tức là luôn luôn lúc nào thì tương xứng. Còn mấy con mà muốn biết chuyện với thầy cũng nói thầy, mấy con tương xứng thầy thì bằng cách là con mặc áo. Cho nên thậm chí như thầy thầy nói Đức Phật cung kính Pháp mà chính Đức Phật đã đảnh lễ Pháp. Các con đọc lại những cái lời Đức Phật dạy, khi Đức Phật cung kính rồi Đức Phật từ xuống đảnh lễ Pháp, thì lúc bây giờ cái sự cung kính Pháp là tự ra mấy con tu với con cung kính Pháp. Tại sao vậy? Tại vì mấy con tu không cung kính Pháp, rõ ràng mấy con mặc áo ngắn mấy con hề mấy con tu, vậy mấy con có cung kính Pháp không? Mà cái lòng không cung kính Pháp mấy con có đạt được Pháp không? Không bao giờ. Nếu con đi kinh hành, nếu con thấy nếu con mặc cái áo ngắn, nếu con đi chứ nếu con có mặc áo dài đâu, mà kinh hành là cái pháp môn tỉnh thức để giúp cho con thái được cái tâm si. Thế mà mấy con coi thường nó quá, nếu con mặc áo ngắn như thế này, con đi kinh hành như thì đi chơi. Thì như vậy chúng con có tin cái pháp ra, pháp bảo chứ đâu phải là pháp thường. Cho nên khi mà tu tập giống như pháp, giống như học, giống như tâm, nếu con tu tập phải giống như pháp, con phải tu. Hầu như là thầy đã nhìn thấy những cái gì đó là cái sai, các con hãy cố gắng sửa. Không dù cầu thắng lực, cầu rất lực, chúng ta vẫn mặc áo phải. Lực cung kính của chúng ta lúc khó khăn nhất mà chúng ta được cung kính. Đó là phải ứng được cái giá trị lực. Về cái lực cung kính đó, nó mới khép mình trong một cái cơ thể đúng pháp ôm chặt nó. Mà Đức Phật bảo lý pháp làm cái lương tựa. Thấy không? Các con bảo lý pháp làm cái sao. Mà thế mà mình ôm không chặt pháp, mình coi thường pháp làm sao nó là cái sao cho mình được. Không hiểu gì vậy. Cho nên tu hoài mà mình thấy kết quả của một chút nhỏ mà không có đạt được chút ấy. Còn cái lực cung kính rõ ràng, ngồi thiền, người thực chết mặc áo ngắn. Có nhiều người như thế này nữa thấy không? Lột tầng ra mà ngồi thiền cho nó. Trời ơi, tu tập những kiểu này thì nó ứ như võ sĩ à. Có phải không thấy không? Cho nên chúng ta mặc hẳn hoài gì đó, Đức Phật gọi là tướng trước tiền. Cái tướng trước của mọi người. Mà mình cũng nghiêm chỉnh cái tướng trước như vậy thì làm sao mà làm cái gương hạnh tốt cho người ta. Đó, tất cả những cái này hạnh. Hôm nay các con được về đây thì nhắc nhở chúng ta biết từ cái đi sinh, từ cái ăn. Vì trước khi mà ngồi ăn, các con đâu phải mình ăn mà như những người đời đó. Ăn thực sự để mà lắng nghe thực cái tham vọng của mình khi chúng ăn. Như vậy mình mới khắc phục được cái tham chứ. Tu hàng ngày để mà lý dục lý pháp. Thế mà từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái hành động đi đứng mà mình chủ động điều khiển nó, thì coi chừng mình bị cái tham sân si của mình lên. Nói hôm nay thì nó hết như vậy, các con biết khi mà tu tập thì chính nó pháp bảo là tu tính, vì nó giúp cho mình làm chủ được những sự đau khổ của chính bản thân của mình mà mình không tu tính nó được. Nương tựa nó như là mình nương tựa với cha mẹ của mình, có phải không? Khi mà quy y tam bảo chỉ như là gì nương tựa, mà mình nương tựa pháp mà giới cái nương tựa mà không tu tính thì có không hợp nương tựa nữa. Cho nên khi nương tựa pháp là không tu tính, không có được coi thường. À, các con hiểu cho nên vì vậy cứ ôm pháp tu là thật tùy chỉnh nguyên trang mỗi một hơi thở là một pháp, cho nên các con tu từng hơi thở thì cái chất lượng nó rất cao, mà các con tu hít thở cho tới có thì các con thấy cái chất lượng có đâu. Khi không ôm pháp thôi ôm pháp tu mỗi bước đi của các con là một pháp để giúp các con thoát ra sự đau khổ. Thế mà các con đi để mà lấy có thì là không phải là cái pháp. Tất cả những cái sai này cố gắng phục sửa lại để cho chúng ta đừng có quá dễ dãi dưới chính Phật pháp thì chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát. Bởi vì ba ngôi tam bảo là quy Phật, quy pháp, quy tăng, nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, chỉ như đi là nương tựa. Vậy thì nương tựa như thế nào đúng là nương tựa? Mà pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo là những cái nơi cung kính. Thầy bây giờ là một vị tăng bảo, là một người cha lành của chúng ta. Có một cái gì mà con đau khổ thì các con gọi thầy giữ luôn người cha đó, giữ luôn sống bên với con. Dù bất kỳ mấy con ở đâu vẫn có người cha đã ở đây an ủi. Trong lúc đó cha mẹ các con không thể nào chịu hai cái cơn đau của mấy con được, nhưng mà ông thầy vẫn ở bên con để cho các con không còn đau nữa. Bởi vì anh thầy là một cái thân thể an lạc rồi, mà các con chấp nhận được cái thân thể an lạc này thì các con cũng hết đau rồi. Bởi vì nó còn đau là làm sao mà thân thể an lạc được mấy con. Cho nên các con biết là một vị thầy là một vị cha lành của mình. Khi mình gọi người, người sẽ đến bên mình liền tức khắc để giúp đỡ cho mình vượt qua những cái nghiệp khổ đau của mình mà mình chưa có được. Cho nên các con tìm lại một vị thầy là một vị cha của mình, mà cái người đem lại một cái chỗ nương tựa cho mình để cho mình thoát ra những cái đau khổ của cái đời. Thế rồi thì mấy con hãy đem hết cái lập tôn kính đó đặt trọn thì những cái hành động tu tập thì mấy con sẽ kiểm soát một tâm, nó không có, nó có sai sót một cái nào. Còn mấy con không tôn trọng thì mấy con sẽ bị sai sót đó. À bây giờ các con đã nhớ hết rồi phải không? Cố gắng đừng quên lời thầy dạy. Bởi vì một lời người cha mà dạy, mà người cha là một vị tăng, là một cái chỗ nương tựa để cho mình cứu tránh được bốn sự đau khổ của chính mình. Sinh già rồi chết thì mình nương tựa cha mẹ mình chắc không được, nương tựa với ai cũng không được giải thoát được thầy, mà nương tựa với Phật pháp tăng là mình sẽ được giải thoát được bốn chỗ của đau khổ này. Vậy thì sự nương tựa này thì các con phải nhớ những lời mà thầy dạy, rồi các con sẽ thấy cái hiệu quả. Rồi đến đây bây giờ đã xong hết rồi, bây giờ mấy con còn hỏi gì thì có thể nói với con, hay hoặc là mấy con nghĩ. Rồi bây giờ mấy con nghĩ ha. Nếu con chưa phải là một người mà chỉ đến đây để mà nghe học pháp, chứ chưa phải là những người mà vào đây để mà phát được, nó có hiểu chưa? Cho nên những cái lỗi lầm đó thì nó chưa phải là lỗi lầm, mà đây là cái cuộc sống mình phải tiếp tiếp xúc cái cuộc sống của tu viện mà thôi. Cho nên mình thấy là như vậy vậy, nhưng mà cái nghiệp của mình, thân của mình nó chưa có ăn uống mà một ngày một bữa được, thì các cô các bác và các chú đều có thể ăn thêm một cái gì đó để cho nó đỡ. Trong khi mình chưa quen, nếu mình có chế thì trong khi ở đây chưa về tới nhà mà nó bệnh hết được là sao, nó còn nguy hiểm hơn. Tốt hơn là cứ ăn uống một cái gì đó cho nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng hơn, hơn là đi ở nhà mình ăn quá nhiều để mà nó cực khổ hơn. Cho nên mình tạm như mình uống một ly sữa hoặc ăn cái bánh hoặc cái gì đó để được hết cái lợi này, đó là mình mới tiếp nhận, tiếp cận với cái môi trường tu tập thôi. Cho nên nếu mà người nào khắc phục được một ngày nữa thì mình vui vẻ, mình chấp nhận. Người nào chưa thì mình có thể uống ly sữa, ăn cái bánh thì được hết, không có gì tạm lỗi gì hết. Còn nói chuyện thì mình cũng hạn chế, mình ít nói, nhưng mà cái điều kiện cần hỏi thì mình cứ nói, còn không cần thì thôi. Chứ không phải là như những người chuyên tu ở đây, đã là giàu ở đây biết tâm tu rồi mà mình đi nói chuyện thì không được. Còn các con về đây để học pháp chứ chưa phải là chuyên tu, chưa phải là chuyên giúp gì mà cái chuyện tu tập này hết. Mà đây là mình học để rồi sau này mình mới cứ chuyên tu đó. À, xin thầy giảng rõ cho tất cả các cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia. Đây là cái phần mà quan trọng nhất đó. Tại gia tức là mình sống tại nhà của mình, mà mình tu tập sao mà đối với con thì đối với cha mẹ, rồi vợ chồng đối với thế nào, rồi con cái trong gia đình của mình đối với như thế nào, đó là cái cụ thể. Nhưng những cái bài vở này, những cái bài mà học về cái bộ phận của người tại gia tu tập theo đạo Phật đó, thì thiệt ra nó là một cái, những cái giáo trình mà tu học như thầy đã nói cho mấy con đã nghe rồi đó. Thì đạo Phật nó có những cái lớp để mà tu tập, để mà từng sống ở trong cái gia đình của mình. Đó là cái lớp chứng kiến, chứng tư duy, chứng ngữ, chứng nghiệp, chứng mạng, nó là những cái lớp để mà học tu sống ở trong cái chiếc áo mình chưa sự sống trong cái tập thể gia đình xã hội. Đó là những cái lớp mình đang sống cái đạo đức không làm của mình của người. Đó là cái lớp học như vậy. Cho nên nó không phải là nói cái bài học mà về đạo đức đối với cái người cư sĩ mà học về đạo đức nó có từng lớp rõ ràng, chứ không phải là nói mình muốn tu mình học cái đạo đức như vậy vậy được thôi. Nó uống nắng cho mình có một cuộc sống, có một cái nhìn, có một sự suy tư
nó không giống như cái nhìn cái tư tư của mình hiện giờ. Vì vậy nó có từng cái lớp học của nó, nó rèn luyện mình. Cho nên trong cái vấn đề hôm nay thì đại khái như các con biết rằng thầy có chọn tạo cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, tức là đời sống ở trong gia đình của mình là mình sống ở trong cái duy lực của nhân quả. Cho nên mình thoát ra cái duy lực nhân quả mà đang sống trong duy lực mà thoát ra nhân quả là phải có những cách thức sống, cách thức suy nghĩ, thấy nó như thế nào thì chúng ta mới sống trong cái nhân quả mà không bị nhân quả chi phối. Mà trách nhiệm như thế nào? Ở đây qua những cái điều mà thưa hỏi thầy, xin thầy giảng rõ cho tất cả cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người đại gia bổn phận trách nhiệm phải như thế nào để ngày mai sau khi rời khỏi tu viện để biết cách thức tu tập mà không phải uổng chờ thời gian công sức, không phí uổng thời gian công sức để làm sao gia tầng được nhân duyên thiện cho tốt. Vì con nghe sợ nếu không biết phương pháp tu tập thì tất cả sẽ rơi vào tình cảnh tu sĩ không xong mà tu sĩ thì cũng dở. Con xin thầy từ bi quan hỷ bố thí dạy bảo cho chúng con. Đó thì đây là một cái lời xin thầy dạy cho các con mình nhiều là dạy về đạo đức nhân bản nhân quả. Như cuốn sách đạo đức mà bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy đặt tên là đạo đức làm người thì các con thấy như tập 1 thì nó nói về ba cái đạo đức của xã hội, và cái tập 2 nó đi vào cái đạo đức của con người, của bản thân của con người, và tập 3, tập 4, tập 5 thì nó cũng còn nói về đạo đức bản thân của mọi người chứ chưa đến gia đình. Vì vậy thì các con biết rằng cái giáo trình mà học về đạo đức nhân quả thì nó là một cái mài dở, cái phương pháp, cho nên nó rất nhiều điều. Và chúng ta cũng thấy là cái hành động từ cái suy nghĩ, cái lời nói, từ cái hành động của thân chúng ta nó cũng vô lượng hành động. Vì trước cái cuộc sống chúng ta nó có nhiều chuyện để chúng ta có những hành động trong cái chuyện đó. Cho nên nó không phải là có một cái hành động này là đúng hoặc là kia là đúng, hành động nọ là sai. Nó không phải chỉ có một vài cái hành động, nó có 10 hành động, mà nó vô lượng hành động. Để nó tiếp nhiên thì nó có một cái hành động mới chúng ta nữa. Cho nên nó là vô lượng. Mà vô lượng như vậy là cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta nó phải vô lượng, sự nhìn thấy và sự suy nghĩ chúng ta đứng tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh mạng. Mà do cái sự suy nghĩ như vậy nó trở thành một cái ngôn học. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta không biết. Cho nên hiện bây giờ thì chúng ta không có gì giờ để mà chúng ta giảng thành ra cái đường lối này. Vì ngày mai thì quý Phật tử cũng biết rằng chương trình của Phật giáo nó sẽ có những cái lớp học này, mà mỗi lớp học nó thì nó phải kéo dài một năm. Một lớp học ví dụ như giờ học cái lớp tiếng kiến thì chúng ta phải học có cái nhìn ở trong cái nhìn qua một cái góc độ nhân quả, không còn qua cái góc độ đúng sai phải trái như chưa nữa. Cho nên chúng ta phải học một năm. Trong cái sự học tập đó thì nó có sự rèn luyện tu tập để làm cho chúng ta sống quen đi cái nếp sống mới, nó không còn cái nếp sống cũ nữa, không theo cái lối phong tục cũ nữa. Cho nên nó có cái hướng khác. Và đồng thời thì chúng ta cũng học đến lớp thứ hai thì chúng ta học về suy nghĩ. Hồi nào chúng ta có sự suy nghĩ, nhưng mà sự suy nghĩ chúng ta hầu hết là đem lại cái thôi ra cổ của chúng ta. Còn cái sự suy nghĩ hiện giờ gọi là tấm tư duy, đem lại chúng ta một nhiều tấm tư duy và hạnh phúc. Do cái chỗ mà chúng ta có học tập, có rèn luyện thì chúng ta mới thanh suốt được. Bây giờ vì một cái lớp học nó như vậy, nó cả năm như vậy mà cô đọng có một buổi học thì không thể hết được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ tóm lược lại để cho chúng ta biết cách mà chúng ta hôm nay chúng ta tu tập cho rõ ràng. Bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta sống ở trong gia đình mà chúng ta như thầy sáng có nói, như Đức Phật tóm lược lại cho dạy cho cái người đệ tử Sa Di của mình đầu tiên, tức là La Hầu La, thì ông dạy La Hầu La như thế nào. Mỗi lần muốn nói ra một cái điều gì thì chúng ta suy nghĩ cái lời nói đó, nó nếu nó không làm hại mình, hại người, không làm hại mình, không làm hại cả hai thì mình nói. Và như vậy mà như vậy thì hàng ngày chúng ta muốn làm hành động gì, muốn nói một cái điều gì, muốn suy nghĩ cái điều gì thì chúng ta xét cái đó nó có hại mình, hại người, hại cả mình, hại người không. Nếu mà không thì nó là nó, mình sẽ nói và như vậy rõ ràng nó là nhân quả. Bởi vì cái đạo đức nhân quả nó không là của mình. Bây giờ mình suy nghĩ cái lời nói đó, mình nói ra, nó không làm cho người ta đau khổ, không làm cho mình khổ, không làm cả hai đau khổ, thì mình sẽ nói. Thì hiện giờ chúng ta nên tập nghĩ, suy nghĩ cẩn thận thì chúng ta nói. Lỡ mà chúng ta có nói ra mà làm khổ người của mình hoặc là khổ cả hai thì mình nên cố gắng khắc phục, mình muốn nhắc nhở mình thì đi về sau không được nói lời nói đó nữa, thì đi về sau phải chưa không được nói cái lời nói như vậy nữa, nó hoặc là những hành động như vậy nữa, hoặc là những suy nghĩ như vậy nữa. Đó là cách thức chúng ta đối xử trong gia đình. Thì đối xử như vậy trong gia đình thì nó biết rằng cái hạnh, cái đức hạnh, cái hạnh của nó sống như thế nào, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bởi vì khi mình suy nghĩ như vậy thì ngay mình làm được những cái điều này, cái đó là cái hạnh nhẫn nhục. Ví dụ người ta chửi mình suy nghĩ để mình nói một cái lời nói, mình nói là cái lời nói gì đó mà làm cho người ta khổ, nhất định là mình nói. Cũng như bây giờ người ta chửi mình, biết là cái tâm nó sân lên rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn chửi người ta lại, nhưng mình suy nghĩ bây giờ mình nói người ta lại, mình chửi người ta chó hay câu hay là chửi đồ này đồ kia, mình nói mình suy nghĩ bây giờ nói ra lời nói vậy thì mình cũng chưa bị họ, và như vậy mình nói vậy là làm khổ người ta, tốt hơn là mình không có nói. Và do đó cho nên vì vậy mình ngăn cái ác pháp nó đi, cho nên nó không, cái lời nói nó không hung dữ nữa, và cuối cùng thì mình thấy mình không có nói ra cái lời nói hung dữ, do đó mình không tạo nhân ác. Cho nên cái quả người ta chửi mình thì một chút người ta không có chửi nữa, người ta bỏ, người ta đi vào, không lẽ người ta chửi suốt ngày sao? Cho nên cuối cùng thì coi như mình học về cái đạo đức, cái đạo đức nhân bản nhân quả, tức là cái cơ bản của con người chúng ta đi vào đạo Phật thì phải sống như vậy. Cho nên các con nhớ kỹ. Vì vậy mà chúng ta chúng thường xuyên mà thầy viết một cái, thường thầy đã viết ở trong cái bản các giờ cái bi đá mà thầy nhắc ở phía trước, gần ở bên cái điện Phật, thì thầy có nói đừng nhìn mọi vật đều đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng thiện ác. Nhìn nó thiện thì nó sẽ đem lại không có sự khổ đau cho mình, cho người, mà ác là nó có sự khổ đau. Cho nên khi mà nó đúng như vậy thì mình dừng lại, mình không có làm những cái điều ác. Đó là cái đức của chúng ta tu tập. Mà không ngờ làm những cái điều đó lại nó có những cái ba cái đức, đức là nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Nó làm cả vui. Cho nên mấy con nhớ là những cái cuốn sách mà tìm căn bản mà thầy dạy thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nó nằm ở trong cái chỗ vui suy nghĩ này. Nó biến ra cái phương pháp mà chúng ta tu tập, làm cái gia đình chúng ta càng ngày càng vui vẻ, mọi người càng ngày càng thấy hạnh phúc. Trước kia thì mình không dằn được, mình giận dữ, mình nói thế này thế khác, mình bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay mọi chuyện nó có xảy ra, mình cứ vui vẻ ăn uống, cũng vui vẻ, không có buồn rầu, không có làm cho người khác khổ tâm mà mình cũng khổ tâm. Thì như vậy rõ ràng là cái con đường của đạo Phật nó thực tế ngay trong gia đình chúng ta, mà chúng ta biết tu căn bản như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên tóm lược lại là chúng ta nên tu tập bằng đạo đức, không làm của mình của người, bằng những hành động suy tư, từng hành động, từng lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta trong tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ có kết quả giải thoát hoàn toàn. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vào đây là phải thọ bát quan trai, phải giữ gìn tám giới, phải ăn chay, phải ăn một bữa, về gia đình ăn ba bữa, mình cũng tự nhiên ăn ba bữa có gì đâu. Chưa phải lúc mình ăn một bữa thì mình chưa, đừng có vội vàng. Vội vàng mà tu là làm chướng ngại cho gia đình của mình, làm cho khổ cả gia đình mình thì không có hay ho gì hết. Cho nên mình phải biết cách vừa tu giải thoát cho mình mà vừa làm cho những người thân của mình được giải thoát nữa. Đó mới chính là cái phương pháp tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo, là một cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên Đức Phật có nói một cái đoạn kinh, Đức Phật nói như thế này: nếu mà cái mục đích của đạo Phật đến giúp con người là không làm khổ mình khổ người, mà người nào đã không làm khổ mình khổ người đó là đạt được cái mục đích của đạo Phật rồi, đâu cần tư gì những gì khác gì khác thôi. Nếu mà chúng ta không làm khổ mình khổ người thì luôn luôn tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, nó vui nó vui, nó hạnh phúc, nó có gì đâu mà khổ nữa đâu. Các bạn thấy bây giờ mình ngồi đây mình buồn buồn, tức là tự mình đã làm khổ mình rồi, thì mình đâu có để tự làm khổ mình, tức là đạo đức không làm khổ mình. à, rồi có người chửi mình không giận, không có gì hết, thì tức là đạo đức không làm của mình. Thật sự ra nói về đạo đức mà không làm khổ người thì nó dễ, mà không làm khổ mình thì nó phải sáng suốt, mà sáng suốt thì mới không làm khổ mình. À, cho nên vấn đề mà tu ngay ở trong đạo Phật thì các con tu rất bình thường, gia đình mình sống như thế nào, con cái mình sống như thế nào, sao mình cũng tùy thuận những việc được hết, đó là mình tu rồi, mình không làm khổ một người nào nữa hết. Hồi nào thì mình còn to tiếng, hôm nay mình nói ngọt ngào nhẹ nhàng, và khi người ta mới phục mình liền, thì như vậy từ mình mới lôi cuốn họ vào cái nền đạo. Cũng như bây giờ mấy con thấy rằng khi mà nghe thầy nói vậy đại thừa sai rồi này kia, mấy con hồi nào bây giờ tập trung chị em mình đi chùa này kia, bây giờ thì mấy con không đi. Ồ, tôi học theo duyên thủy rồi, tôi không có đi cúng bái nữa, tôi không đến chùa nữa. Mấy con sai, mấy con, các bạn con còn đang đau khổ chưa hiểu biết, người ta mới lầm lạc, người ta đi chùa, người ta cúng bái, người ta làm chuyện mê tín, mình cũng đi nhưng mà mình không làm gì nữa, nhưng mình đi. Mai đâu cái chị nào đó mới hỏi sao hai chị sao lại không có tụng kinh, không có sám hối nữa, mà chị đến đây chị ngồi chị chơi vậy, là chị ngồi ở gốc cây một tuổi này vô tụng kinh nó đấy. Thì tụng xong rồi ra hỏi mình, thì nó ngồi chơi cũng khỏe hơn và tụng kinh mệt, tại sao vậy? Tại vì tôi có học thầy có dạy như thế này thế này, và có dạy như thế này cho nên tôi hồi nãy giờ tôi khỏe hơn chị tụng kinh mệt quá, thôi đi uống nước đi, ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà các con đã đánh thức người ta một cách rất rõ ràng rồi, từ đó người ta còn bây giờ mấy con theo thầy, mấy con không thèm đến chùa nữa, hồi mấy ông chùa đại thừa tôi bỏ tôi không đi nữa. Như vậy là mấy con bỏ qua một cái điều cái gì tốt để vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người, lấy tất cả những cái người tu sai nó trở thành những người bạn tốt của mình. Còn giờ mấy con chia ra những người tu theo cái đại thừa thôi, mình chơi nữa. Nếu mấy con thấy như vậy là mấy con sai rồi, mấy con không đúng đâu, cho nên mấy con sửa lại. Mình cũng đi chùa, mấy thầy cũng không biết đó. Cô Phật tử hồi nào bây giờ cũng đi chùa, bây giờ cũng đi chùa, nhưng mà cô này lại không tụng niệm, làm cách khác hơn. Cô này cũng không đến mà mua hương đăng hoa quả hay giấy tiền vàng mã gì cũng nữa, cô này không có làm cái chuyện mà cúng bái như người kia nữa, mà cô này đến đăng hoa rồi xem rồi ngồi chơi ở ngoài cái tảng đá hoặc là nơi nào đó bóng cây bóng mát ở chùa chơi thôi, chứ không có đến mà lễ Phật mà lại ông này đã rồi tới lại ông kia, không có làm như vậy. Nhưng mà người ta thấy mình có cái lối sống mới, có cái thức sống tức là an ổn, cho nên có nhiều chị em người ta thấy vậy ta mới hỏi thăm. Do cái duyên mình tạo vậy ta mới hỏi thăm, mình hướng dẫn ta được, rồi mình dẫn nhẹ nhẹ chứ đừng nói đã chưa sai nha, nghi tín thì đừng có chửi người ta như vậy, mà mình đừng có nói đậm người ta, mà mình nói tôi theo cái này an ổn lắm, chứ đừng có nói cái sai. Từ cái an ổn của mình người ta mới thấy không hay quá, cho nên người ta theo dần dần, chứ đừng có chỉ trích gì hết được. Tại sao mà khách của thầy lại nói đại thừa sai? Là tại vì từ lâu tới giờ không có ai dám nói, mà không nói thì ai biết sai, cho nên thầy phải nói. Còn bây giờ nếu con biết rồi thì đừng có nói, con không có nói được, mà thầy nói để cho những người đó biết. Và đồng thời bây giờ các con cứ lấy cái đúng mà thôi, còn những cái sai nếu con không nói, nếu con nhờ thầy nói mới con biết sai. Nhưng mà khi người ta theo được cái đúng á, làm được người ta hướng về mình rồi thì mình nói đó vậy. Còn bây giờ mà dục không, mà người ta còn cố chấp cái đó, mà con nói là các con có chuyện với họ, cho nên khéo léo mà giúp đỡ nhau. Trong một xã hội là người đông đảo, đâu phải riêng có mình sống. Còn tu hẹp tập theo đạo Phật riết là mấy con tu cho con thôi, chứ còn không có nghĩ gì tới ai nữa. Cho nên chị họ đâu phải là đạo Phật ích kỷ đâu. Nhưng mà tại sao mà thầy nói như thế này nè, mình tu chưa xong thì đừng hướng dẫn người khác. Bởi vì cái hướng dẫn người khác là cái bản ngã của mình muốn là thầy, chứ không phải là cái gì hết. Mình tránh cái này chứ không phải là không hướng dẫn họ đi theo con đường tốt của mình. Mình sống đạo đức được thì mình hướng dẫn, cái hành động của mình là hướng dẫn người ta rồi chứ đâu cần mình phải nói. Cho nên con đến chùa mà con làm cái kiểu của con thì người ta sẽ theo con nhiều, mà chính đó là con đã hướng dẫn người ta bằng cách không tham vọng. Còn con thuyết giảng, con nói cái này cái kia nọ, con khoe khoang, con tu được cái này kia thì đó bị sai mất hết. Các con hiểu điều đó, cái đó là cái tham vọng bản ngã của mình, nó lộ ra cho cái lý của mình là mình mới có hiểu biết mà thôi. Cho nên tâm tin tâm Phật nói đừng mình đi tu chưa xong thì đừng có giả, miễn trình đến mình chơi chung với họ mà mình tu theo mình thôi, họ thấy mình hay là họ giữa theo mình, chứ mình không giả ai hết. Các con nên nhớ đó là mình sống trong một cộng đồng, mình đừng có làm cho mình có cái vẻ riêng rẽ, mà cái cách riêng rẽ của mình nó cũng mang cái bản ngã. Nghĩa là mình riêng rẽ là mình mang qua tội chúng các anh sai, thì ai lại cũng nói của mình đúng chứ bao giờ có ai nói sai, thì cái bản ngã của mình là như vậy. Cho nên vì vậy mình lấy cái đúng là mình thực hiện qua cái hành động đúng của mình để ảnh hưởng đến những người khác, để người ta sẽ làm tốt được. Như vậy là cái lời mà viết cái thơ này xin thầy để dạy cho mấy con cái đạo đức, thì tóm lại thì các con hiểu cái đạo đức nó là mình phải từ cái lời nói, từ cái hành động thân của mình, từ cái suy nghĩ của mình, thì mình phải suy nghĩ chính chắn những cái điều kiện đó trước khi mình nói, mà không hại mình hại người và hại cả hai, tức là hại mình hại người nữa, thì mình sẽ nói ra, mình sẽ làm ra tất cả những cái này. Cái hành động mà tu tập như vậy gọi là sống đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của mình. Cái hành động mà suy nghĩ đó là hành động sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của mình. Dù sao một ngày nào đó các con có đọc sách đạo đức là người, thầy cũng dạy với con ở chỗ này để mà suy ra từng nhìn cái rộng ra, từng cái hành động nhân quả đối xử với nhau nó rộng rãi ra, nhưng nó cũng nằm ở trong cái phương pháp từ cái hành động suy nghĩ của chúng ta đúng sai này đó, ở trong cái chỗ này không hại mình hại người, hại cả hai, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời nói, cái hành động của chúng ta là cái suy nghĩ này đó. Thì tóm lại là cái bài pháp đó là đạo đức bằng cách tư duy suy nghĩ trên ba hành động thân khẩu ý của chúng ta mà thôi. Các con nhớ chưa? Nhớ được như vậy thì các con sẽ về sống gia đình, nghĩa là trong gia đình mình ăn ba bữa mình vẫn ăn ba bữa, nhưng mình biết cách, mình không bị lôi cuốn, tại vì mình tùy tưởng mình ăn, mình biết là ăn nhiều nó không tốt đâu, cho nên trưa mình ăn no, nhưng mà sáng mình ăn cũng vui vẻ, mình uống ly sữa hoặc mình ăn cái bánh chút xíu nào thôi chứ không ăn như người khác. Đó là mình thay đổi rồi. Như vậy là mình đã vừa tùy thuận làm cái du lập, mà mình không bị lôi cuốn trong cái ăn uống hè vở, ăn uống nhiều, ăn uống cho tức bụng, thì mình không có làm điều đó. Cho nên do đó là mấy con đã khéo léo, đã làm cho gia đình vui vẻ, mà người trong gia đình biết cũng được thấy mình vui vẻ, mà tu hành theo đạo Phật hôm nay coi vui vẻ luôn luôn, nào cũng không thấy có giận hờn tức giận gì hết, rồi ăn uống cũng bình thường. Còn giờ mình làm khác, mình về ăn hạn bữa, nhờ ăn bữa mà giờ không giận, thì tức là người ta cũng nói nhờ ăn bữa mà ăn bữa thấy sao ốm quá, do đó người ta nói trời ốm quá vậy mà tu tập cái gì. Cho nên vậy mình cũng vẫn bình thường mình ăn ít thì nó cũng sẽ ốm, nhưng mà cái ốm người ta cũng vẫn thấy mình ăn bữa mà không trách mình. Cho nên mấy con phải khéo léo, cho nên đức Phật nói là thiện xảo trong cái sự tu tập của mình. Ngay từ cái đầu mà đạo đức mình biết tu tập như vậy cũng là rất là giải thoát rồi, đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa. Tiếp theo cái bức thơ này thì thầy sẽ trả lời thêm một số vấn đề của câu hỏi. Biểu thiện con xin đặt ra một số vấn đề nhờ thầy giảng rõ cho mọi người hiểu. Cho thông đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Đây là cái ý của Liễu Thiện. Từ lâu khi nó rút tỉa qua những cái bài học đối xử trong gia đình, nó gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng nó biết cách tất cả. Cho nên nó có ghi nhận là những cái điều này trong cái tập mà diễn đàn Thiên Như tập bãi, thì có cái kinh nghiệm nó nói ra, nó biết nó nói ra. Thầy thấy là cái sự tu tập như thế này là nó đúng cách của đạo Phật, căn bản của đạo Phật. Đi vào đạo thì phải là làm con người cho đúng cách của con người, chứ chưa phải là mình chưa có làm cho đúng cái đạo đức của con người mà dội vào chùa mà tu cái này hoặc cái kia, ngồi thiền hít thở. Nhiều khi cái sự xả tâm này, cái sự tùy thuận nhẫn nhục này chưa trọn vẹn, mà đi vào cái chỗ mà tu tập mà cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ mất cái cơ bản, mất cái nền tảng vững chắc của con đường tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật lấy giới luật mà làm cái pháp đầu tiên chúng ta tu, giới định tuệ. Vậy thì giới luật là gì? Là đạo đức. Mà đạo đức từ ở trong gia đình, trong xã hội, cho đến khi mà vào chùa để mà thực hiện những cái đạo đức ở trong chùa, thì cái đạo đức ở trong chùa đó là thánh, là những đạo đức của bậc thánh. Chính như bây giờ các con thấy này, các con ăn ngày ba bữa, sống biết suy nghĩ từng lời nói, từng hành động của mình để không làm khổ mình của người, thì các con sống đạo đức là người. Mà bắt đầu bây giờ mấy con bỏ bát quan trai, tức là các con sống một đời sống của những bậc thánh rồi. Cho nên các con vội vàng bây giờ làm cho gia đình mình buồn phiền mà ngồi làm thánh, thì ông thánh này nó cạn hết rồi, có phải không? Thánh gì mà chồng không cho ăn ngày bữa mà bây giờ cố gắng là cái tôi ăn ngày bữa tức quá trời, có phải không? Như vậy là thánh sai rồi, có phải không? Người chưa có làm cho mọi người vui lòng mà mình muốn làm thánh mình ngồi đó mà bao nhiêu người con cái nó tức quá bà đi tu sao mà bây giờ bà để cho mấy con ăn ngồi có một mình như thế này, con hiểu điều đó chưa? Cho nên làm người chưa được mà đòi làm thánh, cho nên vì vậy họ bắt quan trai là muốn làm thánh rồi đó chứ gì, thì như vậy mấy con đã sai mất rồi. Cho nên chúng ta phải thực hiện được cái đời sống để kéo hết cả một cái chùm nhân quả của chúng ta, cả cái gia đình chúng ta đều hiểu biết Phật pháp. Khi chúng ta ăn chay là những chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện như thế nào để cho gia đình mình cả ăn chay, cái đó là cái hay. Đừng có nghĩ là tôi sẽ giải thoát còn con cái chồng con kể nó đã bị một kể, các con có nghĩ điều đó không? Nếu mà các con nói tôi thương con thương cái thương chồng mà tôi đi tu như vậy thì tôi có thương không? Chứ thật là tôi nói thương thiệt là tôi thương trong cái gì tôi thầy cũng chẳng biết nữa. Thương thì mình phải hòa hợp, mình làm sao mình lôi hết cái nhóm này đi, mình biết cái này hay mà tại sao mình đi một mình à? Mấy người này xuống bị một cái kệ họ thì như vậy là chưa phải hay đâu. Cho nên mình cố gắng khắc phục gia đình của mình bằng cách như thế nào để mình làm cho được cái đạo đức là người trước đã. Đó là những cái điều, bởi vì mình còn ở trong cái dần nhân quả mà mình muốn thoát ra cái dần nhân quả đâu phải dễ. Cho nên khi mình ở một chút, mình đụng một chút đó, thì bắt đầu nhân quả nó tác động liền, nó làm cho mình còn khổ đau hơn nữa. Cho nên có nhiều người khi nghe được Phật pháp rồi ham quá, không ngờ đụng tới nhân quả nó bắt đầu thờ với cái gia đình của mình nó như là cái địa ngục, nó khổ đau hết sức khổ đau, chỉ còn nước muốn trốn chạy thôi. Nhưng mà các con trốn chạy khỏi nha, bây giờ các con có về tu viện chung như các con ngồi tu, ngồi một mình cô đơn buồn bã bắt đầu nhớ con nhớ cái rồi nhớ những hình ảnh này, các con có chịu ngồi đó nổi không? Cuối cùng các con sẽ có về. Cho nên mình giải quyết được ổn định hết cái gia đình của mình đều hoàn toàn có một thứ vì đạo Phật. Bắt đầu bây giờ các con có đi đến cái chỗ mà các con tu tập để giải thoát, các con ngồi trong cái tu viện, các con ngồi nghe an ổn, ở gia đình của mình người nào cũng là người ta biết vì cái hướng đó rồi, mình tu được cho người ta còn mừng nữa, người ta lo mà người ta theo mình đi. Cho nên hàng ngày nhờ cái hình ảnh mà gia đình của mình nó thúc đẩy mình được lớn trên cái sự tu tập. Cho nên các con đừng có nghĩ rằng khi mình tu tập mà mình thọ bát quan trai, chủ nhật này tôi đi thọ bát quan trai, ông nhà nấu cơm làm gì làm tôi không biết đâu. Tôi cái kiểu này chắc chắn là cái địa ngục nó tới mấy con, chứ chưa chặt là thiên đàng nó mở cửa đâu. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Nó nghĩa là chúng ta không được trốn chạy nó, mà chúng ta trốn chạy là bây giờ con ví dụ bây giờ bây giờ một tháng tôi sẽ họ bắt quan trai mà trong khi gia đình của mình chưa chấp nhận mà mình dội mình làm như vậy thì tức là mình trốn chạy nó. Trốn chạy nó thì nó sẽ phản ứng lại mình đó. Cho nên cái thức đó là làm cho mình rối thêm. Rồi trong cái những cái ngày thọ bác quan trai chưa hẳn đã thanh tịnh, vì gia đình của mình như vậy mà nó không bao giờ là thanh tịnh cho mình được hết. Nó là cái có. Ví dụ từ trước ta chưa có hữu duyên được gặp chánh pháp, ta vẫn sinh hoạt vui vẻ cùng chị em bạn bè, ta vẫn đi chùa cầu kinh lễ Phật cùng họ trong sự hiểu biết. Nhưng giờ đây được gặp chánh pháp, được hiểu đâu là thiện, đâu là ác, điều gì có lợi ích, điều gì không lợi ích, nên ta buông bỏ không theo nữa. Nhưng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con bạn bè trước đây. Nghĩa là bây giờ mình biết rồi, nhiều khi các con có cái sai là khi biết rồi thì mình không có quan hệ với bạn bè nữa, nghe nói đập tư rồi bắt đầu bây giờ mình làm thánh đập tư luôn, không chơi với ai nữa hết, đóng cửa lại không có chơi với người nào nữa hết. Cuối cùng mấy con thấy cái con buông bỏ hết tất cả những sự quan hệ thân tình của mình đối với những cái người bạn bè, tất cả những người thân của mình có nghĩ là mình làm thật liền không được. Cho nên vì vậy các con thấy Lý Thiện nói rất đúng, và rất đúng cái chỗ mà từ cái bản thân suy nghĩ, từ cái chỗ nó tu tập nó đã làm đúng. Cho nên thầy thấy rất hay là nó biết đi vào cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, nó không biết bỏ cái gì nữa. Nghĩa là chúng ta dứt bỏ cái tâm trạng ham muốn chúng ta, chứ không phải chúng ta dứt bỏ những quan hệ của xã hội, quan hệ của gia đình, của tất cả những cái người xung quanh chúng ta. Chúng ta không có dứt bỏ những cái quan hệ đó, cho là nhưng không có nghĩa là ta dứt bỏ tất cả mọi quan hệ bè bà con bạn bè trước đây. cho rằng ta được gặp chánh pháp rồi, còn tất cả người kia là tà pháp, từ đó sẽ sinh ra sự chống cãi nhau. Thì thử hỏi như thế có đúng tinh thần của đạo Phật không? Nói mình tự hỏi mình làm như vậy có đúng không? Đạo Phật là một cái đạo đem đến sự giải thoát cho mình, cho người, tức là không làm của mình, của người. Thế mà mình bỏ hết những cái sự quan hệ đó, thì tự hỏi mình có tu tập như vậy mình có đúng không? Chỉ thật ra thầy muốn nói độc cư là chỉ cái người đi vào chuyên sâu để mà người ta thực hiện thiền định, người ta mới độc cư. Còn mấy con bây giờ nào là chăn con chăn cái, nào là ôm cháu giúp đỡ cho con cái mình trong việc này trong việc kia, mà bây giờ mình cũng muốn độc cư một cái kiểu này thì nó chưa có thuận, nó làm cho mình trở thành một cái nghiệp cảnh. Vì vậy mình phải thực hiện đúng rồi làm được, cái duyên nó tới đâu thì mình thực hiện tới đó. Mình đã biết được con đường đi từ thấp đến cao, do đó mình phải tu cái gì trước, tu cái gì sau. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Trước đây ta cũng như họ, cũng bị vô minh ngăn che nên cũng hao tiền mất thời gian mà không được ích lợi gì, nên ta vẫn vui vẻ sống hòa đồng với mọi người, đừng tự mình tách riêng ra. Vì chúng ta sinh ra từ nhân quả, hiện nay đang sống giữa cộng đồng nên phải hòa mình vào cộng đồng. Nhưng ta có trí tuệ hơn, ta được học đạo đức nhân bản, nên ta không bị lôi cuốn theo ác pháp, làm những điều vô nghĩa, mất thời gian, kiếm tiền. Ta phải sống làm sao để mọi người nhìn vào bằng con mắt thoáng phục, để mọi người hiểu rằng con người này từ ngày không đi lễ chùa, cầu kinh, cúng bái với mình nữa, mà sao họ sống thanh thản, an lạc quá, họ sống hiền lành, hiền hòa, có đạo đức quá. Từ đó họ sẽ lân la làm quen với ta, để hỏi về kinh sách, hỏi về cách thức tu. Thì từ đó bằng khả năng của mình ta sẽ nói cho họ biết, đồng thời cho họ mượn sách để họ đọc. Chứ chúng ta đừng coi thường, đừng tranh luận đúng sai với họ. Nếu có dịp đi chùa ta vẫn đi bình thường, nhưng giờ đây ta đi với trí tuệ chứ không phải bằng sự vô minh. Vì thực ra ngôi chùa hoàn toàn không có lỗi, mà nó là nơi ghi lại công ơn của các bậc tiền bối. Nó là cái lời của Lữ Thiện nói như vậy, nó đã nghĩ và đã làm được như vậy. Thì ở đây thầy thấy qua cái bức thư nó gửi đến thầy, thì thầy cũng đem cái này để chúng ta học theo cái cách này, là tu đúng cái đạo đức của đạo Phật, không làm của mình, của người mà còn lợi ích. Đừng nghe tiểu thừa nói rằng chúng ta tu theo đừng nghe đại thừa nói rằng chúng ta tu theo tiểu thừa là ích kỷ, tu cho mình không tu cho ai hết. Không phải, qua cái lời này của Lữ Thiện nó còn hơn là những người đại thừa nữa, nghĩa là chúng ta tu cho mình mà tu cho mọi người nữa. Vì cái hành động làm đúng thì người ta sẽ thấy được mình tu sao mà bây giờ mình được giải thoát, được thanh thản như vậy. Thì mọi người mình gần gũi người ta, mình cũng như họ có bỏ những cái sự cộng đồng chung nhau, thì cho nên người ta mới nhìn thấy được. Người ta nhìn thấy được thì người ta sẽ hỏi, từ đó cái duyên mà người ta hỏi đó thì mình mới có điều kiện mình giúp đỡ họ. Từ cái những cái lời nói cho đến những kinh sách mình có được, mình cho họ mượn, từ đó họ giúp cho họ cũng thoát khổ như mình. Như vậy rõ ràng là người tu nguyên thủy đâu có nghĩa là ích kỷ, đâu có hạnh Bồ Tát, đâu có không là hạnh Bồ Tát. Thật sự cái hạnh này nó còn cao quý, cao quý mà bên đại thừa gọi là Bồ Tát hạnh. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng từ cái chỗ mà sơ khởi đầu tiên mà chúng ta tu theo đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, các con nhớ kỹ, chúng ta phải thực hành cho nó cuộc sống của chúng ta, đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, để rồi người trong gia đình chúng ta, từ chồng con cái của mình, từ vợ con của mình thấy được, từ đó họ sẽ hướng với mình một hướng với nhau, và đồng thời mình sẽ có đủ duyên mình mới sống một mình và chưa trọn vẹn để mình đi sâu hơn nữa. Và mình là người cầm ngọn đuốc để dẫn cả gia đình mình đi chứ không phải mình đi của mình. Các con nhớ đây là cái căn bản nhất mà chúng ta cần học và tu, vì mọi người cư sĩ chúng ta ở đây đều là những người có gia đình tất cả. Từ ra những người còn tuổi nhỏ chưa có gia đình mà quyết đi tu thì chúng ta hãy bước vào chùa để mà chúng ta học hỏi những điều. Mỗi cái người chưa có gia đình, còn người có gia đình là đã có nhân quả, có được ở đây tu tập cái thời gian mà người ta xem thấy được cái phản hạnh của mình sống bay được đó, thì người ta chấp nhận. Bây giờ thầy dụ bây giờ thầy cho các con vào đây ở đây 4 tháng, như Đức Phật nói là khi vào 4 tháng mà Phật và chúng tỳ kheo thấy được thì cho xuất gia. Thì bây giờ các con là những người chưa có gia đình, chưa có lập gia đình gì hết, cái duyên tốt, còn trẻ tuổi, không có cái ràng buộc của ai kiết sử, thì những người đó đến đây xin đều được chấp nhận cho ở đây tôi. Nhưng mà xuất gia thì chưa cho, là chỉ còn trắc nghiệm coi thử coi cái có thích với cái đời sống phạm hạnh, có thích hợp với họ không. Họ đến họ sống, họ sống ở đây trong 4 tháng mà thấy hoàn toàn họ sống độc cư, họ ăn ngủ họ không có còn khí thời nữa, rồi họ biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi sự kiện. Bây giờ ví dụ như bữa nay cô Út cho ăn cơm muối họ cũng vui vẻ ăn, ngày mai cho ăn đồ rất ngon họ cũng bình thường, là biết là cái người này đã tùy thuận được trên cái sự sống của họ rồi, do đó họ được quyền xuất gia ở ngoài. Và ngay đó thầy là người đứng ra làm lễ xuất gia cho họ, là truyền cho họ những giới luật cần thiết cho họ, khi đó mới là chấp nhận họ. Chứ còn bây giờ họ còn nói chuyện, họ còn sống phi thời, ăn uống phi thời mà xuất gia cho họ, họ thành tu sĩ rồi, tu sĩ này ra sao mấy con? Mấy con thấy tu sĩ này có đúng không? Họ sống không đúng phạm hạnh rồi, không đúng cái giới luật này rồi, thì như vậy làm sao mà xuất gia cho họ? Thì xuất gia thì có hình thức mặc cái áo, cạo cái đầu tập, đi ra họ nói rồi sao ông thầy này sao ông giống đầu quá, ông ăn uống cũng như đầu, rồi ông sống ông nói chuyện như ba la. Như vậy là rõ ràng là người ta chỉ đáng Phật pháp có ích lợi gì. Cho nên khi mà xuất gia thì mấy con phải biết, muốn xuất gia không phải là đến đi xuất gia là thầy cho xuất gia. Vì vậy mà mấy con xuất gia là trở thành vị tu sĩ gì, dù cái tuổi mấy con lớn hoặc là nhỏ đều hoàn toàn mấy con được ở đây thầy trách nhiệm 4 tháng. Như Đức Phật này chưa cho một cái người vào tu phải 4 tháng ở đây sống được đúng phạm hạnh, tức là phạm hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là phạm hạnh đó, là giới luật đó, đúng những cái tiêu chuẩn giới luật, thì chừng đó thấy ở cái người này sống đúng vậy là cho họ xuất gia. Còn mấy con muốn xuất gia mau quá, mấy con thấy thầy chưa cho xuất gia, mấy con lật đật cạo cái đầu mình đi, rồi coi cái y áo ai đó xin cái mặt vô, thôi viên hạ thấy tưởng ông thầy thật chắc tay khá lia liệt, nhưng cuối cùng mình có ra gì mấy con? Nếu thôi học đâu ba mới gì, kinh đại thừa cũng có những lời Phật dạy viên thứ đó, gặp ai cũng thiết giả phừng lên mà còn nói thiền nói đạo nữa. Trời ơi, cái vấn đề này là vấn đề đau lòng nhất, giới luật không biết, không hiểu phạm hạnh cái đức hạnh ra sao hết mà dám coi như là mình là người xuất gia. Thiệt ra thì coi như cái hành động đó là mình chỉ dám chứ không phải là mình đúng, bởi vì Đức Phật nói trùng tâm tâm sư tử là cái hạng này như vậy. Cho nên khi mà muốn xuất gia tu mà trở thành tu sĩ, chứ khi mặc cái áo là như thầy thì được một vị giới luật, một vị thầy giới luật nuôi dưỡng mình, cắt nghĩa mình, thử thách mình để xem coi mình sống đúng cái đời sống phạm hạnh có chưa. Nếu sống được thì người ta sẽ làm một cái lễ, người ta cũng không làm cái lễ gì mà như ở bên đại thừa rườm rà đâu. Người ta đến đó thì người ta nói hôm nay, người ta tuyên bố là hôm nay là những cái phạm hạnh mà Phật tử đã sống được như vậy, hoặc là con đã sống được như vậy, con xứng đáng là một người đệ tử của tu viện này, hay là của người đệ tử của Phật, trở thành một vị tăng, vị ni, xứng đáng. Người ta chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, người ta sẽ xuống tóc, người ta trao y bán cho cái người đó. Thì người ta sẽ truyền cho cái thách thức, người ta dạy những cái hành động sống, đi xin ăn như thế nào, ôm bát như thế nào, ăn uống trong bát như thế nào, cách thức của người tu sĩ như thế nào, rồi lần lượt người ta dạy cách thức dấn y đắc y như thế nào để rồi mình trở thành hoàn chỉnh là một người tu sĩ. Chứ còn khơi khơi cái rồi mặc áo rồi đi vô, thầy nói nhiều người thầy nói là một tu sĩ mà chưa có quan như thế nào gì. Đó là ở đây là như vậy. Cho nên ở đây có một vị tu thầy xuất gia tức là ham muốn, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình, có gia đình thì chắc chắn cái điều này thì thầy sẽ xét lại để rồi thầy sẽ coi, rồi trong khi đó muốn xuất gia thì xem coi cái gia đình coi trong gia đình của nó tốt hay là xấu. Trước khi đến nay, từ trước đến nay, đêm nào con cũng cầu nguyện cho con gặp được vị minh sư và theo con được, và cho con được xuống cấp quốc gia công việc và cố gắng. Do đó con biết tập trung vào cái hơi thở, thì vừa biết hơi thở nhưng mà mình vừa có sự tập trung ở trong những cái thức giác, cái miệng của mình, tức là nó có những cái hạt mà tiết ra nước miếng, mình tập trung ngay những cái điều kiện đó. Không ngờ là ví dụ như mình vừa biết hơi thở ra vô mà mình vừa chú ý ở trong cái miệng của mình, tức là mình phải nói rằng mình phải có cái sự nhìn ở trong qua cái miệng của mình thì hơn, cho nên do đó mà nó tác động ra. Cho nên nếu mà ngồi ngậm miệng lại mà thầy tu mà thầy cứ chú ý ở chỗ cái lưỡi thầy ngậm nó, thì tức là một hơi nó có nhíu nhíu nó tác động ra. Cho nên do cái chỗ mà tu sai như vậy đó, là do cái chỗ mà tu tập sai, là chỗ mà tập trung không có đúng cái nơi vị trí của nó, cho nên nó bị sai, nó mới ra nước miếng. Do như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta tu như thế nào, thì chúng ta phải nhắc như thế này: đừng có để mà chúng ta hít thở một cách thường, mà chúng ta phải nhắc, biết là phải tập trung ngay cái chỗ của nhân tôi cảm giác như hơi thở từ đây mà ra. Thì do đó hít vô thì chúng ta cứ tập trung ngay chỗ này, chúng ta nghe hơi thở đây chúng ta đi vô, đừng có để ý cho cái lưỡi chúng ta nữa, thì nó sẽ không có ra nước miếng nữa, nó sẽ hết liền. Do như vậy đừng có để ý cho cái miệng của chúng ta nữa, thì nó sẽ không có tác động những cái hạt tiết nước miếng đó. Có ở trong miệng của mình nó có những hạt tiết nước miếng, khi mình bỏ một miếng đồ chua hoặc là đồ ăn ngọt gì đó, nó sẽ tiết ra cái nước miếng, nó làm cho cái nước bọt của mình nó tiết ra. Còn bây giờ mình tập trung và thì mình lo tập trung ngay cái này, cho nên hết thật là mình cảm, trên khi mình tập trung hơi thở mà cảm nhận hơi những cái hạt tiết nước miếng của trong miệng của chúng ta. Do đó là một cái sai. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy tập lại như thế nào, bởi vì nó quen cái này rồi, cho nên vì vậy chúng ta bảo nhất là chúng ta nhớ là mình ở nơi cái nhân tâm của chúng ta đây, là mình cảm nhận cái hơi thở của mình nó từ đây nó hít vô, và cũng thấy từ đây nó xuất phát cái hơi thở. Chứ nơi cái tập trung nơi chỗ đó, thì sau một thời gian sau thì con sẽ không còn có tiếp những miếng nữa. Đó là những cái điều mà tu tập cho nó được cái sai. Còn nếu mà thấy nó cứ như vậy hoài mà nó cũng được á, thì thôi không tu cái hơi thở này nữa, coi như là con dẹp cái hơi thở này. Bây giờ tu với nước chân của nước miếng nó ra không? Bởi vì con tập trung với chân là sao, nó ở trên miệng nó biết ra nó ra. Đó, cho nên vì vậy mà tập trung với bàn chân chúng ta tu thân thành hoài, tu thân thành nội không được thì chúng ta tu thân thành hoài. Sau khi tu những cái pháp khác rồi chúng ta thấy nó an trú được rồi, thì chúng ta trở về với pháp hơi thở thì nó không có tăng hết, nó hết được. Bởi vì nó quen rồi thì mình biết vô thì mình vô hơi thở, mà nó không tập trung với chỗ khác. Câu thứ hai: khi ngồi kiết già, mắt hành giả nhắm lại hay mở mắt? Đó là câu hỏi mình nhắm lại hay là mình mở mắt khi mình ngồi kiết già để mình tu, như hơi thở hoặc là một cái phương pháp định vô lậu, đặt cái đề mục ra mình tu, thì mình nên nhắm mắt hay là mở mắt? Nhắm mắt lại thì tâm con nó an, còn mở mắt ra thì tâm nó chao đảo và nước miếng chảy. Vì như vậy là phải làm sao thưa thầy? Thì ở đây cái câu này thầy trả lời: người tu theo Phật đó, thì chúng ta không nên mà nhắm mắt, mà cũng không nên mở mắt to, mà chỉ nhìn xuống cho đôi mắt mình mở 1/3 mà thôi, nghĩa là 1/3 mắt mình mới mở cái 1/1, đó là đúng cách. Nhưng vì mà chúng ta không nhiếp phục được tâm, không an trú được tâm, cho nên khi là mở còn con mắt mở như thế này mà nhìn xuống như vậy, nó vẫn còn có sự dao động, nó còn có nhiều khác nó chưa vô, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại. Khi mà tâm nó tỉnh táo hẳn ngoài thì chúng ta nhắm mắt lại, thì nó dễ nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là dễ nhiếp tâm trong pháp hơn thì nhắm mắt lại. Mà khi mà đã quen rồi, qua nhiếp tâm rồi, thì chúng ta nên tập mở 1/3 mắt, chứ không được mà mở to mà cũng không được nhắm mắt, vì nhắm mắt nó dễ bị đi vào hô cầm. Cho nên ở đây khi mà tỉnh, cho nên nó hay có những niệm, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại để vô nhiếp cái tâm của mình nó dễ hơn. Mới đầu tu là nhắm mắt được, nhưng mà sau khi mà tu mà thấy nó có trạng thái không cần thì nghiêm, thì chúng ta không nên nhắm mắt, phải mở mắt để mà phá đi những cái không cần thường yêu. À, đó, như vậy thì trong cái vấn đề mà nhắm mắt hay mở mắt thì thầy đã giải quyết cho khi mà bị không cần thường yêu thì phải mở mắt, mà khi tu mà bị dao động tức là bị tâm bị động thì tức là nó có niệm khởi xen vô xen ra, thì do đó chúng ta nên nhắm mắt. Nhắm mắt để mà chúng ta lắng dùng một cái ý tưởng chúng ta như cái hơi thở ra vô cho nó rõ ràng, và đồng thời thì khi đó mà muốn cho cái hơi thở ra vô mà nó không tập trung ở trong cái miệng của mình nữa, thì do đó mình sẽ tác ý hít thì mình hít vô, thở mình sẽ thở ra. Do đó nó có cái hướng dẫn trước, cũng như có một người dẫn mình trước, cũng như có một người dắt từ mình làm theo theo sao nhường dắt hít đó. Bây giờ cái đó là người nhắc mình rồi thì bắt đầu mình hít vô, rồi bây giờ thở mình nói mình nhắc thở thì có người nhắc rồi mình mới thở ra. Làm như vậy nó rất chính xác cho cái hơi thở của chúng ta, và đồng thời chúng ta cứ tập như vậy thì tùy theo cái nhiếp thân, nếu mà chúng ta không có cái kỹ thì chúng ta tập 10 phút, 20 phút, 30 phút thì nó sẽ bị nặng đầu. Bởi vì cái đó là cái sức tập chúng ta, thì ta ý từng hơi thở của chúng ta. Cho nên trong khi mà các con tu phát sinh hành niệm á, các con biết khi ngồi xuống không có nghĩa là hít thở mà con tự hít thở, năm hơi thở rồi im lặng, im re gì đó. Mấy con ngồi từng cái hơi thở, cũng như từng cái hành động đưa cánh tay ra thì mấy con đã nhắc đưa tay ra, thì đưa tay ra, đưa tay vào thì đưa tay vào. Thì vậy cho nên hít thì mình cũng phải nhắc hít. Mình hít vô, thở, mình mới thở ra, hít, thở, chứ đúng năm hơi thở thì mình đứng dậy, mình xả ra, mình đứng dậy, mình biết thế nào. Chứ không phải là tới hơi thở rồi lập thinh hít thở năm hơi thở, như mà tu định niệm hơi thở thì con đã tu ra. Còn bây giờ vì cái trường hợp tu định niệm hơi thở mà nó có những cái tập trung sai, cho nên mình sử dụng hít thở có những cái loạn động, có những cái vọng tưởng mà hay xen vô, cho nên mình an trú cái tâm mình trong hơi thở không được. Tức là mình phải nhắc, phải dẫn nó từng hơi thở, cho nên cuối cùng thì mình tu không có vọng tưởng đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên có nhiều người ngồi tu hơi thở mà sao vọng tưởng quá trời, rồi sao nó hết vọng tưởng thì nó lại hôn trầm. Cho nên các con nhớ, các con nhắc như vậy là hôn trầm nó cũng không vô được nữa. Bởi vậy cho nên cái hôn trầm thì miên là do cái phương pháp tác ý theo cái hành động của nó thì nó sẽ phá đi, không còn cái hôn trầm thì miên. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm ở đây nói ra để cho mấy con biết cách thức mà con tu tập. Hầu như cái người người ta an trú, người ta nhiếp tâm được là người ta nhờ người ta dẫn cái tâm người ta vào từng chút như vậy. Các con nhớ rõ rồi phải không? Nói vậy là không bao giờ mấy con còn tu sai nữa đâu. Câu hỏi thứ ba, tu định niệm hơi thở tháng trong năm 2003 tháng 2 đầu 2 tháng đầu tác ý. An tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, căn cứ tu đề mục được 30 phút, đuổi bệnh được 30 phút, tổng tu là 60 phút, ngồi. Thế mà tháng 3 thì tác ý cơ tại chỗ.